Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên bao cột mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp Thống Đát Thích Kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyễn Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của vị chuyển luân, sẽ do Thượng Tọa Phát Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, hôm nay Đại Đức Minh Hạnh bận, con xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, Minh Hạnh tốt thiện thể, thế gian dễ, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện trước, tiếp thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả chân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân trí hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ xấu xa, những nghiệp duyên trở ngại, hãy điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu vui. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, như tiên đã vân tập, xin từ hỷ phước năng, được các từ như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư tuần giác đại lực, chư độc giác đại lực, tỉnh phân giác đại lực, nguyện tổng trị uy đức đầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp Hướng Đá Thích Tinh Milanda Ban Hát Hồ Bạc. Bản dịch của Tỳ Kheo Ngữ Thiên đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ như đặc tính của vị chuyển luân, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng ạ.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Tham Thaya. Con thành kính đảnh lễ hơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Thánh. Kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng để được tuyên nhận những chuyện tôn đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu lợi và thân chào quý vị nam thiện tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái bài học tựa đề là thí dụ về đặc tính của những người chuyển luân thánh tu. Cái bài học hôm nay rất là thú vị những gì, bởi vì lý do là ở đây nói đến cái đặc tính của một cái vị vua chuyển luân thánh dương. Dựa vào những cái đặc tính đó mà một vị vua chuyển luân thánh dương có được những cái điểm ưu thế đặc biệt, và ở đó nói đến cái cũng như là được ví dụ như là một cái vị hành giả tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái pháp thứ nhất là được nói là cái vị vua chuyển luân thánh dương phải biết nước, phải có cái cách làm như thế nào để nhiếp phục bốn chúng bằng bốn pháp. Bốn chúng thì có lẽ là chúng ta thấy rằng nói đến là quan huân sĩ hay là hàng cư sĩ nam, hàng nam nữ vân vân. Mà khi nói đến bốn chúng đó, thì phải du chuyển bên thánh dương phải nhiếp phục bằng bốn pháp, đó là ta gọi là bố thí, ái nữ, lợi hành và đồng sự. Rồi cái pháp thứ hai của một vị vua chuyển luân thánh vương đó là không, cái nhiệm vụ của vua chuyển luân thánh vương là không để cho các trộm cướp đạo tặc nổi loạn ở trong quốc gia của mình. Bởi vì nếu như là nếu mà trộm cướp đạo tặc nổi loạn ở trong quốc gia của mình thì nó tạo cho bất an cho nhân dân, và cũng như vậy đối với một cái vị hành giả tu tập là cần phải để nhiếp phục sân tâm, dục tâm và hại tâm, đó là không cho nổi lên những cái phiền não đó. Và cái đặc tính thứ ba của vị du chuyển luân thánh vương đó là vị hành giả xem vị du chuyển luân thánh vương là phải thường xuyên giống như là đi du hành đi xem xét các cái mọi hoạt động của người dân như thế nào, xem coi dân tình sống ra sao. Thì cũng như vậy đối với một cái vị hành giả tu tập thì cần phải quán sát thân khẩu ý của mình, xem coi lúc nào cũng như là cái người mà canh chừng cái thân khẩu ý của mình, không cho thân khẩu ý của mình tạo nên cái pháp bất thiện. Và đặc tánh thứ tư của một vị du chuyển luân thánh vương là có nhiệm vụ là bảo vệ an ninh trật tự ở trong quốc gia cũng như là ngoài biên địa, làm để cho nhân dân được no cơm ấm áo, được hòa bình vân vân. Thì ở đây vị hành giả tu tập là phải luôn luôn có chánh niệm để tập trú, để ghi nhận và để theo dõi thân tâm mình như là một pháp môn tu tập đạt đến cái cứu cánh hoàn hạnh, đó là như vậy. Thì hôm nay đó nói về cái đặc tính được ví dụ như là như vị chuyển luân thánh vương, dựa vào đây mà nói đến một cái vị hành giả. Ở đây đó thì ngài Na Thiên này ví dụ như là bốn cái đặc tính ở đây. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay đó lên là đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh thượng tọa Pháp Đăng và vị giảng sư trong ngày giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Nhật Quỳnh.
Sa thu lành thai, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm luôn thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc chánh văn. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc cánh của vị chuyển lưng. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là bốn tính cách của vị chuyển lưng nên được hành trì. Bốn tính cách nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như vị chuyển lưng thu phục người bằng bốn việc thu phục. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thu phục, nên hỗ trợ, nên làm hài lòng của bốn tập thể. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của vị chuyển lưng nên được thành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, bọn trộm cướp không nội gì ở trong lãnh địa của vị chuyển lưng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các ý nghĩ phi tầm về ái dục, oán hận và hãm hại sanh khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của vị chuyển lưng nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến. Và người nào thích thú trong sự yên tĩnh của tư duy, tu tập về đề mục tử thi luôn luôn có niệm, quả vậy người ấy sẽ thủ tiêu, người ấy sẽ cắt đứt sự trói buộc của ma vương. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị chuyển lưng ngày ngày đi di chuyển dọc theo đại địa cầu được bao bọc bởi biển cả, trong khi xem xét các việc thiện ác. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập ngày ngày nên quán xét hành động của thân, hành động của khẩu và hành động của ý rằng có phải ngày trôi qua mà ta không có lỗi lầm do ba chỗ thân khẩu ý. Tâu đại vương, điều này là tính cách thứ ba của vị chuyển lưng nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến ở Tăng Chi Bộ Quý Giá. Bậc xuất gia nên thường xuyên quán xét rằng ta đã như thế nào khi ngày và đêm trôi qua. Câu đại vương, còn có điều khác nữa, vị chuyển lưng có sự bảo vệ bên trong và bên ngoài khéo được bố trí. Câu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thiết lập người gác cổng là niệm nhằm sự bảo vệ đối với các phiền não bên trong và bên ngoài. Câu đại vương, điều này là tính cách thứ tư của vị chuyển lưng nên được hành trì. Câu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến. Này các tỳ khưu, có người gác cổng là niệm, vị thánh đệ tử dứt bỏ bất thiện, phát triển thiện, dứt bỏ điều lầm lỗi, phát triển điều không lầm lỗi, gìn giữ bản thân trong sạch. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Đức Phật Tăng Pháp Đức Tăng. Chúng ta nên để cùng Tam Pháp Tăng được lĩnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Chúng ta lấy lời của Tình Nữ Thanh Tăng và Phật Tử. Hôm nay thì mình học về bốn cái đặc tính, bốn cái đặc tính
của vị vua Chuyển Lương Thanh Vương nên hành trì. Thì bốn tính chất này được nói đến bốn cái phần mà ở đây chúng ta nghe từ trong cái bài học. Thì thường thường chúng ta thấy rằng khi vua Chuyển Lương Thanh Vương ra đời đó là ngày thu phục tất cả các địa phương và ngày luôn luôn dạy họ bằng cái năm giới và sống có cái đời sống đạo đức. Thì cũng như vậy, người thu phục con đại vương tương tự như thế, hành giả Thích Ca Tu Tập nên thu phục, nên hỗ trợ, nên làm hài lòng tâm của bốn tập thể. Cái hài lòng tâm của bốn tập thể này thì mình nên hiểu rằng đó là bốn cái thu thúc, bốn cái thu thúc như là luật căn thu thúc, nuôi mạng thanh tịnh, nuôi mạng thanh tịnh hay là nuôi mạng thu thúc, là quán tự thu thúc hoặc là giới bổn thu thúc. Có nghĩa là những cái phần căn bản của một cái vị tu tập đó, là cái người thiết lập mình luôn luôn thấy được cái những người đời họ sống, họ không có tu tập đó, thì họ vì cái tâm nhai mà họ sống, họ làm những điều đó do cái tâm tham thúc đẩy họ để họ làm những việc này. Còn cái một người mà họ sống thiết tha tu tập đó thì nên thu phục, nên thu phục, nên hỗ trợ, nên làm hài lòng tâm với bốn cái tập thể. Mình hiểu được cái tình bốn tập thể này, đó là bốn cái tháp mà được gọi là tứ thanh tịnh giới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bốn cái thanh tịnh này thì gần như là nó trọn vẹn cái cuộc đời tu. Thì nếu mình hiểu rằng hay bốn cái tập thể này đó, thì mình có thể hiểu như là bốn cái quan nghi đi đến nằm ngồi, hoặc là bốn cái tập thể này thì có thể hiểu như bốn cái pháp niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Vì thường thường thì chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà tu tập đó, mà có cái sự tu phục được, thu phục có nghĩa là người đã nhiếp phục được cái thiện pháp, và nhiếp phục được cái bất thiện pháp, mà cái thiện pháp tăng trưởng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người được tròn đủ trong cái đời sống tu tập đó, như là người đó có cái sự nuôi mạng thanh tịnh. Nuôi mạng thanh tịnh đó thì chúng ta thấy những cái người mà họ sống bằng cái nghề như là làm việc bói, cái tâm quay sao, quay trẻ, quay nhà của người đời, hoặc là mai là mối đưa tinh cho tâm, cho tre, cho cây, cho lá, cho bông toa, cho cái bột tấm, hay là cho bằng chải cánh răng, hay là người đó bỡ đỡ những người tu sĩ đó, có nghĩa là cái người tu sĩ đó làm như thế nào, họ thấy cái người tu sĩ đó giàu rồi thì họ mở đỡ với người đó nói sao họ cũng chấp nhận, và họ cũng xu hướng theo. Như vậy đó là cái sự nuôi mạng không có thanh tịnh. Và thường thường quý vị biết rằng ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, mà có những cái câu chuyện mà chúng ta thấy những cái vị đó có thể là không có còn tu tập được, mà chúng ta thấy điển hình như là cái câu chuyện mà hai ông bà trưởng giả đó, mà khi mà đến cái ngày lễ hội với cái ngày Tết, ngồi đâu khóc thì một cái nàng tiểu nữ đi ngang thấy ông bà tưởng lão sắc tưởng lẽ khóc ấy, hỏi ra đó thì nói rằng có đứa con của mình bây giờ thì cái ngày Tết người ta chinh diện, người ta trang điểm, người ta đi diện lễ hội Tết, nhớ đến cái người con trai của mình. Thì cái cô này cũng nói rằng nếu mà ông bà tôi mà thu phục được cái vị đó trở về cái đời sống người tu sĩ đó thì tôi sẽ được cái gì, thì ông bà đứng dẫn sẽ được làm nữ chủ, có nghĩa là người nữ trong gia đình là coi cái tài sản. Thì cái người phụ nữ đó đã nói với cái ông bà đứng giả, bây giờ chỉ cần cho tôi một số tiền và hỏi công tử thích cái gì, thì nói rằng công tử thích ăn uống đồ ngon. Thì cái cô này đã tìm một cái tìm tới cái bút xứ của vị xuất gia này, và đã làm lên một cái căn nhà trên con đường mà vị Nguyệt Cường từ trong tu viện đi ra những cái tích thực, với những cái món ngon đó đã thu hút được cái tâm của vị này. Vị này từ đó cho đi đó thì luôn luôn thích ăn những cái món mà của cô mình nấu, và vì như vậy đó nên cái chuyện mà những cái vị mà vì cái lòng tham của cái niệm đó mà đời sống nó có nghĩa là có gì khi chúng thấy đó là cái hình thức mà có thể làm cái tham ái nó tăng trưởng, tăng trưởng một cái đời sống viên mãn, đó là một cái điều mà Đức Phật này thường nói là mình đi tác có duyên mình sống. Nhưng mà có nhiều người thì họ cũng biết lợi dụng cái cách mà mình thường đi tác và mình thường thích ăn cái món ăn gì. Như vậy thì nếu mà chúng ta đó mà chỉ cần không có chánh niệm thôi, chúng ta sẽ thấy mình sẽ đòi hỏi món ăn và trong tâm mình nó sẽ tự đòi hỏi vấn đề vật thực. Và có thể là nhiều khi chúng ta nói uống và nói mời đỡ, hoặc là nói vừa lòng người ta, hoặc là nói cũng như lấy lòng người ta, hoặc là nói để người ta dâng cúng cho mình, nó có những hình thức như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà Đức Phật ngài nói, nếu mà người đã tu tập mà không có lưu mạng mà đúng theo pháp đó, thì cũng có thể dễ dàng bị lòng tham từ cái vật thực. Nên thường thường quý vị biết Đức Phật là một vị chánh hạnh chánh giác, ngài biết được vô ký nó sợ bất thiện bằng cái cảnh duyên, đó là cái cảnh cảnh tùy, cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh tùy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái vật thực của chúng ta ăn đó, thì chúng ta không có chánh niệm chánh giác đó, thì từ cái vật thực đó chúng ta cũng khởi lên cái lòng tham được. Nên bình thường quý vị thấy nhiều khi mình thấy cái hình thức bề ngoài những cái vị đó có nghĩa là sống không có gì hết, chỉ có tham tiêu định tác thôi, nhưng mà chúng ta cũng đừng nghĩ rằng vị nó không có lòng tham. Nếu mà vị nó có nhiều chi chỉ là mình cần vị chắc chứa, mình có những người đàn ra tính thí, có những người thí chủ mà mình chỉ cần lấy lòng họ thôi thì họ cho mình biết bao nhiêu cái món ăn ngon, nên vị nó cũng không cần phải trong phòng có cái gì hết, mà vị nó chỉ chờ đến lúc mà đi ngang nhà người đó và có một vài lời nói mà người đó vừa lòng hài lòng vừa ý, thì họ đã tìm cách để hậu độ cái vật thực cho mình. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này biết được cái sự thu hút đó nó ở cái tâm của chúng ta, và khi mà chúng ta nó không có chánh niệm tỉnh giác đó, thì từ cái tâm kiệt thức đó nó duyên cho cái bất thiện, và nó có thể duyên cho một cái thời gian lâu dài, có nghĩa là mỗi ngày mà mình ăn rồi thì mình trong lúc ăn mình cũng thích thú cái món vật thực này, và trước khi ăn thì mình đi bác mình cũng muốn đi tới cái nhà người này, rồi bữa hôm sau mình cũng muốn đi bác cái nhà người này, mà tối về mình suy nghĩ về cái loại vật thực này, có thể ngày mai mình nói khéo léo như thế nào để họ dâng những cái món vật thực này cho mình ăn. Thì chúng ta có thấy rằng đó là những cái điều mà Đức Phật ngài biết được đấy. Cái tâm tham của chúng ta nó sanh khởi có nhiều khi đó bên ngoài thì chúng ta không cần gì hết, nhưng mà thật sự ở bên trong á thì cái tâm của chúng ta nó đã rất là cần những việc đó, và nó đã có những cái lời nói hoặc những cái hành động đó mà có thể là giống như là mình làm cho họ vừa lòng với mình vậy đó, mình làm cái gì họ cũng vừa lòng và hài lòng, mình nói những cái gì đó mình cũng lấy lòng họ. Thì chúng ta thấy những cái trường hợp đó, nếu mà mình không có việc chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình sẽ không phát hiện ra được cái tâm tham nó đã ngụy trị trong lòng của mình, và nó đã ngụy trị ở trong này rất là nhiều. Trước khi đi thì mình vọng móng, sau khi đến mình ăn thì mình thụ hưởng, sau khi về rồi ngủ hoặc là mình mong mỏi ngày mai. Nên đó, chúng ta thấy rất là nhiều những cái bài kinh như là bài kinh Thất Thực Thanh Tịnh thì Đức Phật ngài cũng nói, vì bị thua ở đường thường đó là đi đường này là đi đường khác, đi đường nhỏ đường kia đó, để phát hiện ra được cái tâm tham của mình. Có nhiều khi á mình đi cái đường đó có một người nào cũng dừng rồi đó, thì cái lòng tham của mình vẫn còn, mình muốn đi lại cái đường đó và mình không muốn đi con đường khác. Nếu một người mà thật sự tu tập mà có cái sự tu tập thiền mà chánh niệm tỉnh giác đó, thì vị này sẽ thấy được cái lòng tham nó thôi thúc mình muốn đi qua con đường đó. Và khi muốn có con đường đó rồi thì cái lòng tham luôn luôn thụ hưởng cái vật thực trong lúc ăn, và sau khi ăn thì mai vẫn mong mỏi được đi con đường đó và được gặp những người nam nữ cư sĩ này, và họ để cúng dường cho mình những lời thực thực vừa lòng tạ ý của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng như vậy đó là một cái điều mà tất cả mọi người đó, mà khi mà tu tập đó, thì dù là chúng ta là người đời hay là người đạo đó, thì chúng ta cũng phải hiểu được điều này. Và chúng ta là người cư sĩ đó, thì chúng ta cũng phải tu tập. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không tu tập như vậy đó thì lòng tham rất là nhiều, và cái lòng tham đó nó sẽ thanh soi nảy nở trong tâm của chúng ta. Nên quý vị biết rằng một người tu tập, chúng ta thử một thời gian thôi thì mình sẽ thấy được đó, mình có tu tập đúng hay không. Dù là mình là người cư sĩ, mình không có đòi hỏi mình phải ăn chay, nhưng mà chỉ cần có một điều thôi, ở nhà mình ai nấu cái gì mình ăn cái đó, mình thử như vậy thôi. Mình thử như vậy đó thì mình sẽ thấy được cái tâm mình có nhiều cảm ứng, rất là cảm ứng. Chúng ta thử đi là chúng ta sẽ thấy được cái điều mà Đức Phật này nói. Và chỉ có khi nào mà chúng ta thật sự là cái người tu tập đó, chúng ta mới thấy được cái tâm phản ứng của chúng ta trong những cái ngày chúng ta đi bát thức thực, và chúng ta ăn một cái loại thực thực nào đó mà chúng ta đó là vừa lòng đó. Nên quý vị biết trong cái thời kỳ mà nói về những vị Phật Thập Giác đó, một vị vua đó, vị vua này muốn tu hành đó, nên cái vị vua này ăn mật thực mà của những cái người đầu bếp nấu đó, vị vua này ăn vị này chỉ ăn với chánh niệm tỉnh giác thôi. Nhưng mà một thời gian sau đó thì cái người đầu bếp nói rằng ông vua này thật sự là ông vua nấu cái gì cũng biết ăn, ông cũng ăn hết á, không cần phải ngon dở, nấu cái gì cũng ăn hết, và ông cũng không có gì biết khen mà cũng không có gì biết chê, nên mình cứ nấu đại nó rồi cho ông ăn. Thì đức vua đó mới một lần đức vua ăn thì đức vua vẫn chánh niệm tỉnh giác, thấy được thật sự đó, người đời đó, họ rất là lạ. Nếu mà mình nấu mình ăn mà mình bị lòng tham chi phối đó thì mình sẽ khó chịu với những cái vật thực mà họ nấu không vừa ý mình. Nhưng mà mình nếu mà mình có tu tập đó thì họ nấu thì mình ăn uống rồi đó, nhưng mà họ khen họ đó thì họ cũng không vừa lòng. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Vua mới suy nghĩ thật sự là làm con người cũng rất là khó, mà làm con người tu tập nó cũng rất là khó. Khi mà mình ăn đó, mình gọi là một cái người dễ ăn đó, thì họ nấu gì mình ăn cái đó, nhưng mà không khen họ, họ không vừa lòng, rồi cuối cùng họ nấu đại nấu rùa, nấu đại nấu rùa, nấu la la cho mình ăn. Thật sự làm người thật sự là khó. Dù là một vị vua muốn tu đó cũng tham nhẫn với cái lòng tâm của mình, hoặc là nhẫn nại đó, thì nó cũng thật sự là một sự nhẫn nại lâu dài trên con đường tu tập. Và cái vị Phật Độc Giác đó, cái vị vua đó có duyên chính quả vị Độc Giác Phật, nên vị đó đưa tâm quán xét, vị này mới thấy được thân đời đó, nhiều khi á mình là cái người tu tập rồi đó, nó cũng có nhiều gian nan, mình là cái người mà dễ nuôi đó thì cũng có nhiều cái sự mà người đời hoặc là những người mà không hiểu đó, họ làm cái mình rất là khổ đi. Và chúng ta phải chống đối với cái lòng tham lòng sân của chúng ta rất là nhiều nếu mà chúng ta là một người từ tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với cái nuôi mạng á, thì Đức Phật ngày nói chúng ta thấy là một cái điểm sâu xa của Phật giáo. Nuôi mạng thanh tịnh đó là một cái việc làm mà chúng ta đi bát, chúng ta ăn đó, thì chúng ta cũng phải nói một người đi bát, họ đi luôn nhiều con đường để họ có vật thực. Còn nếu mà mình thấy bữa hôm nay mình đi đó, mình chỉ cần không có đủ thúc một chút xíu thôi, những cái loại vật thực thượng vị đó nó sẽ là chinh phục lòng mình, và mình cũng muốn gặp lại cái người trí chủ đó, và mình cũng muốn đi lại con đường đó. Và trong lúc ăn đó, thì mình là những người thưởng thức cái vật thực đó bằng tâm tham. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự nuôi mạng đó là một sự giết phục tâm. Bởi vì cái tâm tham nó tâm khởi rất là dễ, và nó là do cái thói quen thường tận y duy của chúng ta. Vì chúng ta sống đó, chúng ta rất là nhiều cái tâm tham trong cảnh thân nhật ký định vị định túc, nên chúng ta lấy cảnh dục đó là làm cái cảnh trưởng để mình tài thân và tội dục. Chính vì điều đó Đức Phật này là một người mà tu tập cái đoạn dục đó, là một cái sự tu tập rất là đặc biệt thông tu và rất là tinh tế để nhận diện được cái lòng tham của mình. Nếu mà không có tinh tế mà không có nhận diện được đó, thì rất là khó để mình diệt trừ lòng tham. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người tu sĩ ở đời đó, chúng ta mà có cái vật thực thì chúng ta ăn vật thực đó, mà chúng ta không có đòi hỏi chúng ta không đặt vấn đề mà chúng ta chế ngự được cái lòng tham lòng sân, thì chúng ta là người tu sĩ mà tu tập như vậy đó, thì phải nói rằng cái sự tu tập chúng ta có một cái bước tiến rất là dài, và chúng ta đã nhận diện đúng cái lời dạy của Đức Phật là trong vấn đề tu tập. Rồi nói đến cái một cái người mà gọi là quán tự thanh tịnh đó, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà quán tự thanh tịnh đó, thì Đức Phật này biết đó, ngoài cái Phật thực đó chúng ta còn tiếp tục nữa, còn cái chỗ ở nữa. Nên thường thường quý vị biết rằng một cái người mà mặc y mặc áo đó, nó cũng là một cái điều mà mình cần phải phát hiện. Mình cần phát hiện, chúng ta cũng thấy có nhiều vị đó, họ giống như là họ muốn nguyện mặc một y vậy, nhưng mà họ lựa một cái bộ y rất là đắt giá, một bộ y rất là tốt, cực kỳ, để rồi họ mặc một bộ ba y đó thôi. Chúng ta cũng thấy, và chúng ta cũng suy nghĩ rằng, nếu người này tu tập lòng tham, để diệt trừ lòng tham, thì người này đã bị lòng tham cá nhân rồi. Có nghĩa là mình muốn bỏ thì cái hạnh là mặc một y, mặc ba y, nhưng mà lại lựa một cái bộ y rất là đắt giá. Rồi mình lấy những cái thọ thì như vậy là mình đã thấy được lòng tham mình chưa thấy được lòng tham mình đã phát triển trong đó. Nên bình thường quý vị biết rằng á, Đức Phật ngày chế ra hay là ngày khuyến khích về 13 cái hạnh lậu đà á, để ngăn trừ cái lòng tham. Nếu mà cái mục đích của mình á, để ngăn trừ lòng tham á, mà mình muốn bỏ ba y đó, mình phải lựa những bộ y nào mà mình tham á, mà mình thấy được cái lòng tham của mình, để mình lựa những bộ y nào mà nó nặng mà nó cũ kỹ để mình thọ trì đó, thì mình sẽ thấy lúc đó nó, mình mới biết rằng là cái lòng tham nó không có chinh phục mình mà mình chinh phục được lòng tham. Còn những người mà họ mặc y, họ ủi rồi họ làm, họ lựa những cái bộ y mà đặc biệt là bắt mắt mọi người đó để họ thọ trì đó, thì hạnh ba y đó, thì chúng ta phải nên coi lại. Có thể là người đó rất là mến cái bộ y đó, và chúng ta cũng thấy rất là nhiều lần chúng tôi kể câu chuyện của cái vị tỳ khưu đó, được người ta cúng dường một cái tóc vải mà mai y, nhưng mà bị đó lúc mà chết nó cái bộ y đó thành là con vẹt, và khi mà thành là con vẹt đó thì chết thành là con vẹt, thì chư tăng đã đang y ra đang vật dụng của vị đã chia đó, thì con vẹt đã la lên mới người ta đã ăn cướp của tôi. Và Đức Phật với suy nghĩ bình tĩnh, Đức Phật này nghe được cái chuyện này, nghe được cái việc xảy ra như vậy, và ngài kêu tôn giả Nam Đa hãy đem cái bộ y đó vào trong gương thất của ngài để ngày thuyết pháp, và rồi cái công ty công việc tất cả bỏ thân đó thì phải không trở lại phải cảnh giới hết sạch. Thì chúng ta mới thấy rằng á, chúng ta mới thấy rằng cái lòng tham chúng ta nó tiềm ẩn rất là tiềm ẩn. Chỉ có khi nào mà chúng ta thật sự hiểu được những cái hạnh đầu đà mà Đức Phật ngài nói á, mình thọ trì cái hạnh đầu đà mặc ta đi để không chịu lòng tham, nhưng mà mình đừng để lòng tham nó chinh phục mình cái lúc đầu tiên mình làm mà mình đã có cái lòng tham. Và lúc nào mình cũng liếng ái cái bộ y đó hết, thì chính là cái đời sống mỗi ngày mình đã tăng trưởng cái lòng tham, chứ không phải là mình diệt trừ cái lòng tham. Nếu một người sống mà họ mặc y, họ nghĩ là y chỉ là một cái mảnh vải che thân thôi, dù là y tốt, y xấu, y nặng, y nhẹ thì họ cũng mặc được hết á, thì phải nói là những người đó họ có thể là có sự chánh niệm tỉnh giác, họ biết cái y này họ chỉ để mặc che thân thôi, chứ không phải là mặc y mà để mình thấy bắt mắt mọi người. Thấy mình mặc y mà ngăn nắp hay là chết y, hay là cái y đó là một loại y thấp giá, người ta nhìn vào cái y phục đánh giá thì cái vị này là người giống như mình nói là cái người có phước, hay là cái người mà gọi là một cái vị mà tu tập có giới hạnh, mình có thể là những cái tình nghĩ như vậy. Nhưng mà nhiều cái đoạn tham ta đã cá mình không đó. Như vậy thì chúng ta cũng thấy chúng ta thấy thêm là Đức Phật này nói về cái túc tứ tóc lưu chúng ta ở đó. Nếu một cái người mà thật sự đó vì lòng tham mà chỗ trú ngụ đó, thì vị đó thực hành cái hạnh là ở mỗi địa, hoặc ở dưới gốc cây, hoặc ở nơi đóng rơm, ở nơi ngôi nhà tắm, để ngăn trừ cái sự luyến ái lòng tham đối với cái trú tứ chỗ nằm chỗ ở của mình. Còn nếu mà mình thật sự mình hiểu được đó, nếu mà cái vị đó thất chết mình ở chỗ nào đó thì mình cứ ở chỗ đó. Đó là cũng là một cái điều rất là khó, cái gì thường chúng ta hay chọn những cái gì vừa ý chúng ta, và nếu cái gì đó mà không vừa ý chúng ta đó thì tâm thân của chúng ta nó phản ứng, và vừa ý chúng ta đó, thì cái tâm thân của chúng ta nó lại không tưởng. Nên đó, chúng ta thấy tham và sân đó nó thường có mặt trong cái đời sống của chúng ta, và như vậy thì thường gọi là thường tận ý, và chúng ta do đến cái thói quen của tham sân rất là nhiều như vậy, nên chúng ta lấy ảnh dục làm cảnh giới tán sân. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nói rằng một người điều phục tâm thì phải thấy được điều này, bởi vì khi mà nói đến cái những cái tâm quả hiện tại mà nói với nhân hiện tại đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về 32 cái quả thức định dịch, trong đó có những cái tâm một đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi ý thức, đôi tiền thức, đôi thân thức, đôi thích thâu, đôi quan sát, đôi rồi quan sát thủy. Thì những cái đó là những cái tâm quả mà chúng ta hiểu đó là những cái tâm quả hiện tại, nhờ có những cái tâm nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, kiến thức, thân thức, tiếp thu, quan sát và phẩm thai ngũ môn, tâm tán lý môn, hoặc là tám tâm đại quả, đó là những cái tâm mà chúng ta gọi là 32 tâm quả được chứ. Nói thì kể cho nó nhiều như vậy, nhưng mà thật sự chúng ta chỉ tái sanh đó, thì 18 tâm vô nhân thường là tâm tinh tiếu, còn là 17 thứ tâm vô nhân này, đó là một trong những cái tâm quả hiện tại. Rồi chúng ta có thêm một tâm quả họ ký hoặc là họ hỷ họ xả, hoặc là hỗ trợ vô trợ, hoặc là cái tâm quả ly trí, một trong tám tâm đại quả này là cái tâm tục sinh chiếm thôi. Nhưng mà đã có bao nhiêu đó thì chúng ta mới thấy vô nhân đó, bất tiện bằng cảnh duyên, có thể là do cảnh sắc mà chúng ta thấy cảnh gì xấu chúng ta phản ứng, và phải thấy cảnh gì tốt đối với y phục thì chúng ta phải lòng tham. Nên chúng ta phải nói rằng chúng ta nhận diện được mắt của mình đối với cảnh sắc, đó là thú xứ chỗ ở, mình thấy cái cảnh hữu tình, hoặc là mình thấy được cái bộ y, hoặc là thấy chỗ cái giường cái giống nào đó mà mình dễ, cái tham tham mà nó tăng trưởng rất là mau, mà mình chỉ có khi nào mình tu tập đó mà để phát hiện được nó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rồi đến cái trú xứ của chúng ta, hay y phục chúng ta là những món vật dụng của mình hàng ngày mỗi ngày, đối với thì cô tuy rằng nó kiểu dục nhưng mà lòng tham nó vẫn có chứ không phải là không có. Nên Đức Phật ngài mới dạy chúng ta phải làm sao mà chinh phục được, là mỗi lần chúng ta ăn vật thực thì chúng ta quán tưởng, họ dụng y phục thì chúng ta phải quán tưởng, chúng ta phải thấy được cái y này chỉ là che cái thân này để không bị bụi nắng lõ lộ thân thể, và che cái thân này để tránh khỏi nắng lạnh nóng hoặc là mũi mòn cắn hít, để duy trì không có những cái cảm thọ khốc liệt khởi lên mà thôi. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy quán tưởng như vậy thì rất là rõ ràng, chúng ta không có thể nào mà tham đắm cái y, rồi dù chúng ta có hành ba y đi thì chúng ta cũng vẫn là bị lòng tham để thọ, thì cái đầu đà là chứ không phải là một cái tâm thiện có trí để thấy được cái việc thọ thiện đầu đà để ngăn từ cái lòng tham. Như vậy thì đối với chú tứ cũng vậy, đối với một thần cũng vậy, đó là những cái nhu cầu mà chúng ta sống trong ngày, chúng ta có những cái tâm quả mà tiếp xúc những cái cảnh sắc thân khí vị xúc đó mà chúng ta phải phát hiện được thì chúng ta mới có thể đoạn trừ tham được. Rồi nói đến cái vấn đề mà chúng ta muốn có một chuyện đối với chúng ta mà chúng ta phải làm sao đó, mình nên có thể tu tập để cho những cái việc mà phát sinh lên bất kỳ không có. Như vậy thì ngoài cái những cái vật dụng của chúng ta như thuốc trị bệnh, thì chúng ta cũng thấy chúng ta dùng những loại thuốc để trị bệnh, thì chúng ta phải nên nghĩ rằng vật thực cũng là một loại thuốc để trị bệnh mà thôi. Trị bệnh đói gầy, trị bệnh đói gầy nên chúng ta phải dùng cái vật thực. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái thú tứ, hay là nói đến cái y phục, hay là nói đến cái vật thực, và nói đến cái sự mà tu tập của một con người đó, thì mỗi người tùy theo họ tu tập đó, thì họ phát hiện được hay không. Bởi vì thường thường chúng ta thấy giáo lý tập luyện riêng đó, bằng từ cái lục căn của chúng ta, hay là chúng ta gọi là danh sắc, là thức đó. Danh sắc của chúng ta là nó để cho thức thanh khởi, thì thức đó khi mà sinh khởi thì nó có tâm xúc thọ đó, rồi thọ duyên cho ái, ái thì sẽ thành thủ. Thì chúng ta sẽ thấy từ cái quả đó nối với nhân hiện tại là từ thọ duyên cho ái. Nên khi mà nói đến một cái người mà học cái giáo lý tập thiện duyên đó, thì thấy cái căn bản của chúng sanh đó, dù là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng ý, thân thức cảm, ý suy nghĩ đó, thì phải làm sao ly tha. Nên Đức Phật ngày nói rằng công tác của Đức Phật dạy nó ly tha là tối thắng. Ngài nói một cái câu ngắn gọn nhưng mà nó hàm tàn ý nghĩa sâu xa. Nếu mà nói về tứ đế thì Phật đế là lòng tham, mà nó nhân nó thành ra cổ đế là sự luân hồi. Còn nói về cái giáo lý thập thiện nhân duyên đó thì chúng ta thấy từ cái thọ duyên trải thì nó ai là năng hiện tại để đưa đến cái quả luân hồi trong tương lai. Như vậy thì nhìn vào những cái điều này đó thì chúng ta thấy một cái người mà khi mà ở trong cái cấu tứ đó thì Đức Vua Sĩ Vương Đại Vương đã thu thập ở như vậy. Còn cái điều khác nữa là bọn trộm cướp không có nội địa trong lãnh địa thì như thế nào được nghĩa là nói đến những cái chi tầm, những cái chi tầm chi tư của chúng ta. Và thường thường thì quý vị biết nếu mà nói trong A Di Đà thì có bổ tầm hợp được 55 tâm. 55 tâm có nghĩa là nó trừ ra bốn thông thức, có nghĩa là 54 tâm giới trừ ra bốn thông thức còn là 44 tâm và 11 tâm sơ thiền là 55 tâm là có tầm. Thì cái số hữu tầm này là nó hợp với 54 tâm dục giới từ đó ngũ thông thức. Ngũ thông thức là những cơ quan nó máy móc nên nó không cần phải tìm kiếm. Còn khi mà chúng ta đó là chúng ta đó chúng ta có cái sự tìm kiếm đó là khi mà chúng ta suy tư đến ví dụ chúng ta cũng thấy sắc, nhưng mà chúng ta với mắt chúng ta, nhưng mà giờ chúng ta có sắc tầm, có nghĩa là chúng ta tìm kiếm những cái cảnh sắc thì nó có cái đó là cái tâm tham chúng ta. Khi chúng ta thấy được một cái cảnh nào đó mà cái lòng tham nó tương khởi, từ cái lậu ngủ bây giờ là ý nó dạng lại cho chúng ta. Thì cũng như vậy, Đức Phật này biết được cái sở hữu tầm đó, nó hợp được 55 tâm, trong đó 11 tâm sơ thiền, 44 tâm dục giới từ lên một công thức, có sở hữu tầm. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy chúng ta không phải trên tâm tầm Đức Phật này nói đó, một cái người mà có dục tầm đó, là nói đến cái tâm tham, tám tâm tham thanh lên với cái sở hữu tham tài tiến, hoặc là phi vô tàm quý phóng dật, đó là bốn tâm phi bất thiện biến hành, nó thanh nó trong cái tâm tham. Nên thường thường quý vị thấy một người có tham á thì tất nhiên là phải có phi, bởi vì phi là bốn cái tâm sở bất thiện biến hành đồng thanh với 12 tâm bất thiện. Nơi phi tâm bất thiện là có mặt á thì cũng có phi vô tàm quý phóng dật có mặt. Như vậy thì Đức Phật ngài nói là để chúng ta thấy rằng á, chúng ta cũng như nãy chúng tôi nói gì đó, tâm tính cũng chứ mình ăn một thịt, nếu mình là người tỷ khưu đó, mình đi xuất gia rồi mình đi bác, nhưng mình vẫn mong rằng ngày mai người ta sẽ gặp được những người tỷ khưu đó, hoặc là mong ngày mai người ta sẽ cúng dường cái vật thực mình vừa lòng, nghĩa là những món ăn gì đó mình có thích. Nên cái đó cũng là dục tầm của gì, dục tầm nên thường trong cái bài kinh vào mối đó, nó nói đến ban đêm nó phun khói ban ngày chiếu sáng, có nghĩa là ban đêm mình suy nghĩ và ban ngày mình hành động. Nên á mình suy nghĩ rất là nhiều về những cái vấn đề này. Chúng ta chỉ có lục căn tiếp xúc với lục trần là chỉ có như đó thôi, nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái tác phẩm là cái sự tìm kiếm của cái cảnh sắc, mà trong đó là những cái vị dục, sắc dục, thinh dục, chính dục, vị dục, thức dục và pháp dục. Như vậy nhìn vào á thì Đức Phật này nói về cái dục đó là một cái điều mà chúng sanh tầm cầu. Về nói về cái quán hận là một cái sự bực bội khó chịu, mình nói quán hận là một cái người mà họ hiềm hận sâu sắc, nhưng mà ở đây chúng ta có thể hiểu cái sự quán hận đó là một sự bực bội khó chịu đối với một cái vật thực không vừa lòng, hoặc là cái thú tính không vừa lòng, hoặc cái dục cục không vừa lòng, hoặc là cái thú tỷ định không vừa lòng, hoặc là một cái điều gì đó không vừa lòng mình tăng ra cái sự bực bội khó chịu. Và mình muốn nghỉ diệt vấn đề đó, có thể là mình nhận một thật không ngon, mình vắng bỏ đi, mình nghiền rũa, hoặc là mình có những cái lời nói như vậy đó, nó cũng đồng nghĩa với cái sự hãm hại. Bởi vì cái vật mình có mình vắng bỏ đó là mình từ chối đó, hoặc là mình có một cái tính cách nào đó để từ chối những cái điều đó một cái cách làm tổn thương người ta, thì nó cũng thuộc về hãm hại. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này biết được cái tầm á, dục tầm á, là nó có đến sắc thân khí vị dục, rồi pháp dục, rồi đến cái hãm hại á, thì từ cái sự vừa lòng không vừa lòng của chúng ta, vừa lòng thì lòng dục khởi, không vừa lòng thì sự sân hận khởi lên, cái sự quán thù khởi lên. Nên chúng ta thấy cuộc đời này Đức Phật này được nói cái người tu á, với người tu á là tranh đấu với nhau, hoặc là vua chúa với đại vua chúa tranh đấu với nhau, hoặc là vợ chồng tranh đấu với nhau, rồi con trai con gái tranh đấu với nhau, để gì tranh đấu giành của. Chúng ta thấy như trong gia đình có con trai con gái, đứa nào nó cũng tranh đấu để lấy lòng cha mẹ, để được cái tài sản này, cho nó để nói xấu anh em đó. Hoặc là chúng ta thấy trong chim đại bàng, mẹ của nó đẻ hai cái trứng, nở ra hai con, rồi con chim đại bàng chỉ muốn mổ chim đại bàng này, còn nhỏ nó té xuống ổ và chết đi, chỉ có còn là mình nó thôi. Chúng ta thấy những hình ảnh, có những lúc chúng ta thấy với động vật đó, chúng ta thấy những cái loài đại bàng ấy, thì mẹ đẻ ra hai cái trứng, nhưng mà con nào nở ra trong hai con đó mà con nào mà nó mạnh hơn đó, thì nó mổ con kia đến mình nhảy máu nghe thôi, rồi con đó phải rớt xuống mình chết. Nếu mổ riết con đó phải chịu đau không nổi, lại từ từ bò và rớt xuống khỏi ổ. Thì chúng ta thấy điều đó đối với con người chúng ta cũng có. Ví dụ chúng ta thấy như vua A Dục đó, tuy là chúng ta nói là bị vua hộ pháp, nhưng mà chính cả hơn 90 người anh em bị giết hết. Thì chúng ta nhìn vào trong cuộc đời chúng ta muốn tầm cầu gì dĩ dục đó, thì chúng ta lại muốn hãm hại mọi người, muốn quán hận mọi người để chúng ta được cái phần lợi về mình. Và chính cái tâm chi tầm chi tư của mình đó là giống như chỗ mối ban đêm nó phun khói, ban ngày nó chiếu sáng. Hay là trong bài kinh tâm tầm Đức Phật ngày lúc ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài kể là lúc ngài còn Bồ Tát đó, ngài cũng chia ra hai cái loại tầm, loại tầm nào mà gọi là ly dục tầm, vô hạnh tầm và bất khả tầm, thì cái đó là cái thiện tầm. Và chúng ta cũng biết cái thiện tầm nó nằm trong 11 tâm sơ thiền, và là những cái tâm thiện tập trí đó, nó có cái sự tu tập đó, thì nó sẽ sanh lên cái tầm mà do cái nhân vô tham vô sân vô si ở trong những cái tâm sở, nó làm cho cái sở hữu tầm này có cái tính chất là vô tham, vô dục tầm, vô hạnh tầm và bất khả tầm. Còn ngược lại cái sở hữu tầm này nó hợp với tám tâm tham và hai tâm sân và tâm si á, thì nó sẽ có dục tầm, hạnh tầm và hải tầm. Vì bốn sở bất hữu bất thiện á, tiếng Hàn nó là si vô tạm quý phóng dật, nó có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Như vậy thì nhìn vào thì chúng ta thấy Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, còn biết khuynh hướng tâm của chúng ta. Khi nói đến câu tầm đó, chúng ta đừng nghĩ rằng đó là cái danh từ Phật học, nhưng mà nói đến cái thái niệm trong tâm chúng ta đó, là cái sự tầm cầu tìm kiếm. Mà chúng ta thấy cái sự tìm kiếm nó có, nên nhiều khi người ta mưu mô, mưu thần trước quỷ để làm những cái chuyện tầm trời động đất đó, cũng là cái sự suy tư của họ mà thôi. Họ suy tư và tìm những kẻ hở của pháp luật, và tìm những cách để luồn lạc mọi người, gọi là luồn lạc những cái thiết bị hiện đại mà họ cũng có tìm cách để luồn lạc. Ví dụ chúng ta thấy một người mà đi giết người, họ có thể đeo một cái nón bịt lại vào hai con mắt thôi, hoặc là họ có thể đeo găng tay để cầm vào những cái vũ khí hung khí, hoặc là họ mang giày đi không luôn là những dấu vết chân. Thì chúng ta thấy cái đó là từ những cái chi tầm của họ, từ những cái gì đó mà họ tiếp nhận, rồi họ đưa ra cái tâm chi tư mà họ tìm ra những cái điều mà có thể qua mặt mọi người với nhiều cái hình thức. Thì chúng ta mới thấy rằng câu tầm mà Đức Phật ngày nói đó, cho đến ngày xưa Đức Phật ngày nói cho đến bây giờ, nó cũng không có lỗi thời và nó cũng rất là phù hợp, vì đó là một cái khuynh hướng của chân đế đồng sự thật, đó là khuynh hướng của tâm chúng ta, là có cái sở hữu tầm, là tìm kiếm, mà tìm kiếm là như vậy. Còn cái sở hữu tứ đó, thì chúng ta thấy nó là quan sát. Thì như vậy nên sự mà tìm kiếm và quan sát để hãm hại chúng ta đó, thì sở hữu tầm và sở hữu tứ nó cũng hợp được giống nhau, nhưng mà sở hữu tứ thì thêm 11 tâm tâm vị tiền, bỏ 11 tâm sơ tiền, nó hợp được 88 tâm. Thì cũng như vậy, trong cái điều thứ hai của vô chuyển luân đến vương á, mà Đức Phật nói lên á, là cái điều này, nên chúng ta thấy tâm á, những điều trước nó nói thì những điều sau nó cũng nằm trong cái điều trước, để chúng ta thấy rằng cái điều căn bản mà Đức Phật nói lên và những cái phương pháp sau là ngày chỉ rõ chi tiết hơn. Cái điều thứ ba của một cái người mà giống như bị vua chuyển luân đến vương đó, có nghĩa là cái người đó là cái bậc mà gọi là tính chất thứ ba của vị vua chuyển luân đến vương là cái hành trì. Cũng như vậy, nói đến cái tâm đăng chi, nói đến cái sự người xuất gia thường xuyên quán chết ta như thế nào khi mà ngày mà đem cơ quan. Bởi vì muốn nói đến cái phẩm mạo của một người tu đó là người thì tóc được cạo, râu tóc được cạo, người mặc trên bộ bộ y phục đó phải tóc khác với người đời. Ta tu với mục đích đoạn khổ ngày tháng ngày và đêm, nó tôi qua ta làm được cái gì, ta có làm được cái gì hay không. Thì khi mà mình suy xét như vậy đó thì mình thấy được mình đã làm được cái chuyện gì. Nếu mà làm cái việc đó đúng với chánh pháp thì mình ghi nhận là mình có làm, hoặc là mình chánh niệm tỉnh giác để mình từ tham là mình thấy mình có làm. Còn nếu mà mình sống mà ngày tháng trôi qua đó không có chinh phục được lòng tham thì mình thấy rằng mình sống một ngày là trôi qua, cũng như là nói rằng thành tu tạo lửa lúc đầu đừng cho cái buổi như cầu để dương thân tạo mảnh vô thường sống còn có mất lo phương của mình. Mình giống như là cái cuối đầu ngành lên cao lần thì nó cạn nước thì từ để nó khô đi. Thì Đức Phật này nói rằng ngày tháng trôi qua đó thì cái sự sống nó sẽ trong cái sự sống nó có tiềm ẩn sự chết, trong sức khỏe nó tiềm ẩn cái bệnh hoạn, trong cái tuổi trẻ tiềm ẩn cái sự già. Như vậy thì trong cái thân thể khỏe mạnh nó tiềm ẩn cái sự bệnh hoạn. Đó là cái điều mà Đức Phật này nói nên trong cái điều thứ ba của một cái vị vua chuyển lưng quốc vương hay là một cái người tu tập đó, phải nên suy nghĩ là không như chúng ta ở đây cũng trẻ già. Nên từ quý vị thấy như là trong kinh pháp cú câu là nhỏ không chấm biết tu hành đó, không lo tài sản để dành mai sau, tòa già hủ rũ ở bên ao phát ôm chẳng có tin sao chết dần. Là muốn nói đến một cái người mà còn tuổi trẻ còn đó, mình có thể làm được rất là nhiều những công đức, mình có thể làm được rất là nhiều những thiện nghiệp. Rồi cái thiện nghiệp đó sẽ hỗ trợ cho mình. Nhưng mà nếu mình bỏ cho ngày tháng trôi qua mà mình không có làm được cái gì đó, thật sự là mình đã uổng phí rất là nhiều. Nên thường thường cũng chỉ thấy Đức Phật này cũng nói người cư sĩ đó tìm những gì đã mất á, mình ăn một bữa cơm rồi coi như là cái bữa cơm đã mất rồi, mình bỏ tốn bao nhiêu tiền để mình ăn bữa cơm, mình uống một chai nước nó tốn bao nhiêu tiền. Bây giờ nếu mà mình nằm hoặc mình ngồi một hồi thì tốn vào nước nó cũng tiêu đi, và có thể là mình đại tiện mình phải tốn tiền hoặc là tiểu tiện mình phải tốn tiền. Chúng ta thấy có những lúc mà mình ở những cái chỗ mà hoặc là mình đi lỡ đường mình gặp những cái chỗ mà mình vào cái cầu cũng phải tốn tiền, đi vào cái chỉ cũng phải tốn tiền, thì rõ ràng mình ăn vào cũng tốn tiền mà mình bỏ ra cũng tốn tiền. Nên Đức Phật nói là người cư sĩ mình tìm những gì đã mất đó, thì mình ăn uống đã mất rồi. Nếu mình nằm mình ngủ nghỉ đó, thì nó đã mất rồi, mình không tìm được. Mình có thể ăn uống no rồi mình có thể đi làm để sanh ra của cải. Còn cái người tu tập Đức Phật này cũng nói như vậy, mình phải quán tưởng cái vật thực mình ăn uống ở đó, và ngày đêm trôi qua đó mình đã làm được cái gì, mình có chứng đạt tiền định đạo hòa thành công thắng tiến hay không, mình có tu tập chánh niệm định giác trong giờ khắc trong ngày hay không. Nếu mà mình thấy có đó, thì mình quan hỷ, hoặc là mình có thuyết pháp giảng đạo, mình có làm những cái chuyện từ không được hay không. Bởi vì thường quý vị thấy rằng có nhiều người đó họ nghĩ rằng trên đời tu đó chỉ có tu thiền thôi, nhưng mà thực sự nó không phải vậy gì. Nên bình thường chúng ta thấy là vào trong những trường thiền các vị thiền sư đó dạy cho mình có nhiều khi đó mình thích tu thiền bị tâm tham á, cái chim phối mình, những vị thiền sư mới bắt mình ra như là đẩy cát đẩy đồ để rồi mình tự do tâm phản ứng của mình. Bởi vì bình thường quý vị thấy cuộc đời này đó, người ta đó có những thích dễ tự tỏ tham sướng tỏ khổ, nên cái nhiều khi nó không phải là chánh niệm tỉnh giác mà họ đang luôn giữ hồn tham. Rồi khi mà họ sống họ thích như vậy mà được như vậy thì họ vừa lòng, mà không được như vậy họ bực bội. Chính những lúc mà họ như vậy đó họ không thấy được cái tâm tham tiềm ẩn, nên thường thường quý vị thấy cái tâm sân nó dễ từ tâm tham nó có gì. Thấy người ta nói rằng sân nó mạnh nhưng bị dễ từ, nhưng mà tiên yếu nó có gì. Thật sự thì tâm chi nó mà làm cái trạng thái chi mà phóng vật một cái trạng thái lao chao không, nhưng mà tới đạo quả là khác với gì từ được. Còn cái tâm tham hoặc tà bị tu đồ nó chỉ từ rời qua tâm sân, tức là hàm mà giảm nhẹ được rồi. Nhưng mà ngược lại cái tâm chi phóng vật tới a la hán mới gì trường được. Nên thường thường chúng ta cũng thấy có nhiều khi đó mình là một cái người mà tu tập đó, mình mới thấy được đó, có nghĩa là đối với cái tâm của chúng ta đó, nó thật sự là rất là khó để chúng ta diệt trừ. Và chúng ta luôn luôn thấy ngày đêm trôi qua như vậy đó, mình đã chứng đắc được đạo quả tu đồ quần chưa. Nếu mình diệt muốn tham tham một tàu cũng như là nghi mình đoạn trừ được cái tà kiến thân kiến hoài nghi và những cấm thủ rồi, thì cái đó là cái sự thành công trong con đường chúng ta. Còn nếu mà mình không có có thành tựu đó thì mình cũng không biết rằng mình không biết rằng tới lúc nào và mình không làm những chuyện từ công đức khác đó thì mình phải nói đó, ngày hôm nay mình hoàn toàn không có kết quả gì. Ngày tháng trôi qua như vậy đó, việc thiện nghiệp công đức cũng không có, việc để loại bỏ thì nào cũng không có, làm cái điều thất bại đến mình. Còn chúng ta thấy rằng đối với người tu sĩ cũng vậy đó, đối với người tu sĩ mà chúng ta thấy là nếu mình sống mà mình cứ cho thời gian trôi qua đó mà mình không thấy được sự lợi ích của đời sống của mình đó, nên bình thường là mới đặt vấn đề là sáng nay đó mình làm cái gì, mình làm cái gì cho có hữu ích. Nếu mà mình đặt vấn đề như vậy thì mình nghĩ rằng mình cần phải đi làm để phát sinh tài sản để tuổi già mình đỡ phải khổ vất vả, hoặc là phòng khi bệnh hoạn mình có đơn tài có nợ nần, hoặc là mình suy nghĩ như vậy đó thì mình còn thời gian để mình tu tập. Vì có suy nghĩ đúng đó, mình đặt ý đúng đó, thì mình phải nỗ lực để tu tập. Nói bình thường mới nói rằng sáng ra mình suy nghĩ mặt trời mọc lên đó, mình hãy tu tập những pháp mặt trời đó, mặt trời là buổi sáng nó đang mọc và nó đang vươn lên. Tâm mình nó nỗ lực tu tập nó cũng giống như là mặt trời đang mọc vậy. Nên nó thường thường chúng ta thấy rằng cái người tu theo pháp mặt trời đó là luôn luôn suy xét rằng buổi sáng này mặt trời bắt đầu xuất hiện, mặt trời bắt đầu lên đỉnh, thì cũng như vậy tâm mình còn sự tu tập nghiêm mật để cho tâm mình nó ngăn chặn được nó tiến hóa, nó trở thành những cái tâm có chánh niệm tỉnh giác, có sự tỉnh tính trong sự tu tập, có cái tuệ minh sát trong sự tu tập đó, là làm cho cái tâm mình nó đang đi lên giống như cái tóc mặt trời. Còn nếu mà chúng ta đó mà để cho ngày đêm trôi qua đó mà chúng ta không có suy tư về cái tóc mặt trời, là Đức Phật này nói là người nào có suy tư về cái tóc mặt trời mọc lên đó thì từ từ lên đỉnh điểm cao nhất, người đó nên suy xét để cái tâm mình lên cái đỉnh điểm chánh niệm để thiêu đốt những cái tiềm não giống như mặt trời lên để xua tan những bóng tối, thì chúng ta cũng phải tu tập như vậy. Vì chúng ta đã phung phí cái thời gian của chúng ta sống rất là nhiều, mà chính cái thời gian phung phí đó mà chúng ta trôi lăn trong cái vòng luân hồi vô tận như vậy. Nhiều khi nói đến điểm này chúng ta thấy Phật này phải tu 40 tăng kỳ và 100 ngàn lễ kiếp khi mà được tạo trí, hoặc là 7 tăng kỳ phát nguyện ra lời, hoặc là 9 tăng kỳ phát nguyện trong tâm. Dù là nói một con số 1 chỉ 140 số tâm của thời gian dài như vậy, nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngày có tinh tấn nỗ lực với ngày đêm ngày đã thành tựu và vị chánh đẳng chánh giác rồi. Nhưng mà đối với chúng ta có nhiều khi chúng ta lại dễ vui. Ở trong kinh tạng thì có một cái câu chuyện như thế này. Cái thỏa đó Đức Bồ Tát chúng ta là vị tỳ khưu mà phát nguyện thành Phật. Thì lúc bây giờ có một vị tỳ khưu kia suy nghĩ rằng phát nguyện thành Phật như vậy thì thật là lâu, thôi bây giờ mình nguyện làm tinh tấn thôi, mình nguyện làm tinh tấn Phật thôi, chứ không làm Phật chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác của chúng ta thành tựu rồi đó, nhưng mà cái vị tỳ khưu đó bây giờ lại sanh làm con heo ái được, con heo độc á. Có khi Đức Phật ngày nhìn thấy cái con heo độc đó mà ngày mỉm cười, thì lúc bấy giờ đó là tôn giả đang đau hỏi thì Đức Phật ngày mới kể cái câu chuyện cái thở mà là hai vị tỳ khưu ngày phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác, còn một cái vị tỳ khưu kia mới nói rằng phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác rất là khó, thôi mình phát nguyện thành tinh văn thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được qua cái câu chuyện chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được khi mà ngày khi sẽ ngày phân tách ra, có nghĩa là cái tâm mà thoát lui đó là một cái tâm không có nỗ lực, không phải là tâm tinh tấn, mà cái tâm thoát bộ đó dù là mình nói trong cái lời nói như vậy nhưng mà chính là mình không thích lệ cho mình. Còn khi mà chúng ta biết một cái người mà họ phát nguyện thành chánh đẳng khác, họ có cái tâm đại hùng đại lực, có sự tinh tấn nỗ lực như vậy đó, thì nếu mà họ xả bỏ cái hạnh nguyện chánh đẳng giác thì thành tinh văn liền. Tại vì trong cái thời gian mà họ phát nguyện, họ nỗ lực để họ làm, nên khi họ xả bỏ cái phần giác trí đó, thì khi mà chưa thành tựu trong cái thời gian mà họ tu tập đó, thì họ chỉ cần xả bỏ cái lời nguyện thành phần giác trí thôi, thì họ sẽ thành tinh văn thượng hữu liền, và họ sẽ thành tinh văn liền. Tại sao mà Đức Phật nói vấn đề này? À, thì chúng ta cũng thấy cái câu chuyện mà Ngài kể về cái vị thị vua đó, khi mà thấy là phát nguyện hành chánh đẳng giác thì đã nói rằng phát nguyện hành chánh đẳng giác rất là khó khăn. Thôi mình sẽ chỉ phát thành tinh, phát nguyện thành tinh văn thôi. Nhưng mà vì có cái tâm dễ vui hay là cái tự coi tới đường mình á, và vị này lại không có nỗ lực, và vị này tới cái thời kỳ mà được Phật thì thành Phật rồi, nhưng mà vị này vẫn còn là con heo địch, con heo lọt như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng khi mà Ngài thành Phật rằng Ngài phân tách, thì chúng ta thấy rằng cái thọ đó nếu mà vị này cũng phát nguyện như vậy, thì nếu mà vị này đã bỏ nguyện thành tinh đẳng giác á, thì vị này cũng thành tinh văn liền trong một cái tâm ở đó. Nhưng mà vì cái tâm mà nó có cái sự dễ vui, có cái sự mà tự khinh bỉ mình á, mình tự coi thường mình á, nên quý vị thấy rằng trong cuộc đời này mình tự coi thường mình rồi thì ai cũng có thể coi thường mình hết. Nhưng mà mình không coi thường mình rồi thì không có một người nào có thể coi thường mình được. Nhưng mình đã coi thường mình rồi thì ai cũng có thể coi thường mình hết. Chính vì như vậy nên một người mà để thời gian trôi qua đó là người đã tự chi dễ được rất là nhiều. Và nếu người đã nỗ lực với thời gian đó, mình phát dù là phát đại nguyện đó, mình biết rằng cái đại nguyện để là một cái tâm đại hùng đại lực, đó là cái sự nỗ lực. Nhưng mà nếu mình muốn cả bỏ cái lời đại nguyện đó thì cũng thành tinh văn liền. Còn những người mà tự nói mình không dám đó, chỉ phát thành tinh văn thôi đó, chính sự dễ vui, không có sự lười biếng, tự thả trôi thời gian đó, mà cuối cùng chưa một ngày thành Phật rồi mà bị nó còn làm con heo lực như vậy. Còn cái điều khác nữa của vua Chuyển Lưng Thánh Vương là gì? Là vị vua Chuyển Lưng Thánh Vương đó là cái nghĩa là thiết lập gì, cũng như là thiết lập những người coi cái vương quốc của mình là cái người giác, cái tổng thành của vương quốc vua Chuyển Lưng Thánh Vương. Thì cũng như vậy, một cái người mà con tập đó thiết lập niệm, bởi thường thường chúng ta thấy cái sở hữu niệm đó là một trong những cái sở hữu tỉnh não đầu tiên, mà là sở tình hảo thứ hai của nhóm 19 tình hảo tiến hành, đó là tính niệm tà ý vô tham vô tâm hình giả đó. Thì vậy chính đó, tính là lòng tin đó, phải có rồi niệm là cái tâm sở thứ hai trong cái loạt 19 tâm sở tình hảo mà còn tiến hành đó, cũng như là tâm niệm mà sanh lên nó cũng có cái tâm sở hữu niệm này sanh lên. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng các pháp thiện đó, nó cái công năng hướng thượng đó là chỗ đó đó. Mình thấy dù là niệm thiện mà chuyện tình thường mình nói là sở hữu niệm đó, nó vẫn tâm tâm công không tâm thiện lý trí. Còn nếu mà nói là một cái người mà có chánh niệm đỉnh giá đó, phải nói đến chánh nó là muốn nói đến cái sở hữu trí tuệ và sở hữu niệm đồng tâm. Nên bình thường á, trí tuệ tâm là nhất định có niệm, còn có cái gì cái có niệm tâm mà không có trí tuệ thì chúng ta nói theo A Thì Đà là như vậy. Nhưng mà nói theo chỗ mà ở đây thiết lập chánh niệm để bảo vệ đó, thì luôn luôn đó là phải nói đến cái chánh niệm, phải chánh niệm đó phải nói đến tuệ và sâu tuệ và sâu hữu niệm đồng thanh khởi để thấy được những cái đặc điểm nào. Bởi vì niệm là ghi nhận thôi, tuệ mới thấy rõ. Nên khi nói đến cái sự thấy rõ tiền não phải nói đến tuệ thấy tiền não, còn niệm chỉ là sự ghi nhận thôi. Như vậy thì Đức Phật này nó một cái người thiết lập để bảo vệ đó, bảo vệ cái thành trì đó, thì chúng ta thấy đó là cái sở hữu niệm mà thôi. Vì sở hữu niệm này chúng ta niệm thân cũng có thể là một cái phương pháp trong bốn niệm tướng, hoặc là niệm thọ là chúng ta niệm cảm giác thì cũng là một trong bốn phương pháp niệm tướng, hoặc là niệm tâm là chúng ta cũng niệm tâm của mình, tới tâm tham niệm tâm tâm tiên, thì cũng đó là một trong bốn sở hữu bốn cái phương pháp về niệm tứ, hoặc là niệm tâm, đó là biết được tâm mình có tham sân si, đó là một trong bốn cái tu tập niệm tứ. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến niệm đó, là Đức Phật chỉ nói đến cái sở hữu niệm, niệm là gì, là ghi nhận. Mặc người có cái ghi nhận là người có niệm, và khi người mà thấy được tiền não là có thể thấy được, và vì có niệm nên phải có nghĩa là có chánh niệm, hoặc là thường thường người ta biết có thể sanh lên đó, thì nhất định nó phải có niệm, còn có gì cái niệm tâm nó không có thể. Như vậy thì nói ra thì làm này như vậy, nhưng mà nói ở đây á, theo phương pháp mà trong kinh tạng đó, thì lúc nào chánh niệm tâm lên á, thì nó đều phải có trí tuệ để thấy được tiền não, nên mới nói rằng một cái người có niệm đó biết được tham sân si, hoặc là biết được những cái trạng thái tham sân si nó vừa sống vừa diệt, thì đó là do cái trí tuệ nó tâm lên để nó thấy được cái tiền não. Và niệm là cái sự ghi nhận, và phải thấy được cái tiền não, và những ghi nhận cái tiền não đó nó vượt tâm người gì cái tâm tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta là một cái người mà hiểu được cái con đường tu tập đó, mà chúng ta muốn tu tập đó, thì chúng ta hãy nghĩ rằng cuộc đời chúng ta rất là dài, từ dần ngày tám chúng ta cũng có hết. Và chúng ta là người nữ có thể làm tiên hậu của Minh Dương, người nam có thể làm tiên chủ của Đế Thích, nhưng mà tất cả những cái hạnh phúc đó cũng vượt khỏi tầm tay chúng ta. Và chúng ta cũng đang lặn lội trong cái dòng thanh tử, trong cái sự tu tập để tạo được những công đức. Từng cái thanh tú trong những cái tương lai sao nó có cao, có thể làm tiên hậu của Mai Dương, như là bầu Isa Sa có thể làm tiên chủ Đế Thích, hoặc là tiên chủ Mai, hay là chúa đạo Ma Vương, như là Ma Vương hiện tại. Thì dù là có được như vậy, nhưng mà rồi tất cả những hạnh phúc vượt khỏi tầm tay chúng ta. Bây giờ chúng ta lại đi tìm cầu những cái tiền từ công đức nữa. Thì chúng ta nói rằng chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta mới sanh lên cái tâm gọi là nhàn chạy cái sự luân hồi. Nhàn chạy cái sự luân hồi đó, thì bất cứ lúc nào chúng ta làm thiện đó, chúng ta cũng truyền niệm chấm dứt luân hồi hết. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có lúc chúng ta tu thiền chúng ta nguyện chấm dứt luân hồi mới được. Chúng ta đừng nghĩ như vậy, vì chúng ta thấy trong kinh Niên Tiên Bấn Đáp có nói rất là nhiều những cái vấn đề mà người nào đã bố thí cúng dường, người nào đó mà nghe pháp và là người đó xây dựng tứ phương căn, người nào đó để hộ trì tam bảo đó, thì cái đó là cái nhân nguyện để thành tựu được cái đạo quả niết bàn. Vì thường thường chúng ta biết rằng chúng ta muốn chứng đắc đạo quả niết bàn là chúng ta cần phải có một người, có một người đến nhắc nhở giác ngộ chúng ta. Và cái người mà đến chúng ta đó, chúng ta thấy như là Đức Phật Bạch Giác ấy, khi ngài muốn thay đổi ai thì ngài nhận ngài suy xét người đó có lòng tin hay không, và người đó có thể bố thí cúng dường hay không. Khi mà người đó bố thí cúng dường thì ngài mới đến đó để ngài nhận cái vật thí do cái tâm thí của người đó, và ngài có thể thuyết pháp cho người đó. Từ sự bố thí tả đi làm tham, người này mới thật sự là người bổ tham. Thì lúc bây giờ cái pháp vô tham này phù hợp với người này. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta có những cái hình thức cá hình đó, thì chúng ta không muốn bố thí cho ai hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng sự bố thí đó là một cái kiện tâm để tạo dựng cho ba la mật, một cái điều để kết duyên với các cái vị giác ngộ. Bởi vì các vị giác ngộ nào mà chúng ta thấy như một sự giặc tiền diệt cũng vậy đó, chứ mà ngày cả tiền diệt ra, ngày cả tiền diệt ra đầu tiên mà người nào ngày quán xét người đã có lòng tin. Điều thứ hai là cái vật khí của người đã cúng dường cho cái vị giặc tiền diệt đó. Nếu mà chúng ta có lòng tin mà chúng ta không cúng dường nữa, thì các ngài cũng không có đến nữa. Nên cái điều mà chúng ta thấy chư Phật mà hay là các vị tinh tăng thượng phủ của Đức Phật mà những vị đắc đầu là A La Hán mà có ngũ thiền đó, nhập được thiền diệt hoặc cũng định đó, mà khi mà xả thiền diệt đó thì vị đó đều đưa tâm quán xét, người có tâm có lòng tin và có sự bố thí, chính là những người đó các ngài sẽ đến để nhận những cái vật thực cúng dường. Bởi vì chúng ta biết một cái người nhập thiền diệt đó họ sẽ chết nếu mà ngày hôm đó mà không nhận vật thực. Nên khi mà chúng ta cúng dường cái vật thực nó giống như chúng ta cho cái mạng sống của một cái việc vật thánh gì đó, nó rất là quan trọng đến mức độ như vậy. Nên bình thường á, chúng ta thấy một cái vị mà trả tiền diệt đó, là thường là các vị phải quán một người tỏ lòng tin, và người ta phải bố thí cúng dường người đến nơi người đó. Thì cái vật thực lúc bây giờ nó trở thành rất là quan trọng để duy trì cái pháp pháp này. Nhưng mà nếu mà ngày trong ngày hôm đó mà ngày không có nhận được vật thực đó, thì ngày phải biết rằng đó là cái bọn sắc nó đã kiệt quệ đến một phút cuối cùng. Nếu mà không có đồng thực để tăng lên phát tán thì các ngài sẽ đi được biết bàn. Nên nhiều khi chúng ta là những người Phật tử mà nghe pháp á, có nhiều khi chúng ta nghĩ là cái sự bố thí nó rất là tầm thường. Chỉ có khi nào chúng ta nghe phân tách như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà cái người mà họ cúng dường cái vật thí cho những vị nhập tiền diệt vừa trả tiền ra để duy trì, giống như là chúng ta bố thí cái sự sống cho vị đó, mà vị đã có sự sống của một vị thánh A-la-hán, A-na-hàm đắc được ngũ thiền, nhập được thiền diệt đó. Nó là một cái phước báo công đức rất là to lớn. Nên nó đối với chư Phật đó, các vị mà nhập thiền diệt là điều quan thiết, người có lòng tin rằng có một thí để cúng dường thì các ngài mới đến như đó, và cái người đó chắc chắn là sẽ được hưởng nhiều bao nhiêu. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Nên có nhiều cái hình ảnh mà những người nghèo khổ đó, họ làm được bữa ăn mà họ đang cúng dường, mà chính họ lại được quả báo điện thì có việc hiện tại. Chúng ta thấy đây là cái điều rất là quan trọng để mình suy tư. Nên đối với chánh niệm tỉnh giác đó, thì chúng ta thấy phân biệt được cái bất thiện và thiện. Chúng ta phải phân biệt được cái thiện, tất cả cái thiện nào chúng ta phải làm hết. Nên Đức Phật này mới nói chúng ta làm điều thiện nhỏ nhất sinh tưởng quả chẳng đến mình, mà tiết kiệm dùng dưới như lúc nhỏ này mình. Dù là điều ác nhỏ nào, Đức Phật này tin chúng ta cũng phải nâng ngăn chặn điều ác nhỏ nhất sinh tưởng quả chẳng đến mình, chẳng như ác dùng dưới như lúc nhỏ này mình. À, thì chúng ta mới thấy rằng một người có trách nhiệm đó, thì cái việc thiện nào họ cũng không bỏ. À, và một người có trách nhiệm tất cả việc bất thiện nào họ cũng diệt trừ hết. À, vì niệm là xã hội tình hảo. Nên khi nói đến một người có niệm là có cái xã hội tình hảo không tâm niệm. Ở trong mà cái xã hội tình hảo này tâm thì phải tâm trong tâm thiện, chứ không thể là tâm trong tâm thiện được. À, vì cái tâm bất thiện có mặt. Nhưng mà khi có tính niệm tàm lý vô tham vô sân định tả, tịnh tâm tịnh tâm sinh tâm sinh tâm như tâm đức tâm tâm tuần tâm tuần tâm tịnh tâm tịnh tâm tâm trở lên đó, thì đã thấy được bất thiện rồi. À, bất thiện nó vừa không vừa gì. Như vậy thì quý vị thấy rằng niệm có thể người ta nói rằng một cái người tu tập kinh nghiệm mà nói rằng không sợ niệm giấy là đi sợ giác trì. À, niệm bất thiện nó giấy lên nó không có sợ, nhưng mà sợ mình phát hiện nó cảnh giác quá đi, và bất thiện là tâm rất là nhiều rồi, còn bây giờ mình phát hiện nó. Và một cái người tu tập chánh niệm mạnh á, thì Đức Phật ngài nói giống như một cái chảo được đun nóng, thỉnh thoảng có một là hạt nước nó rớt xuống nó sẽ tan biến là mau. Thì cũng như vậy, một người mà tu tập chánh niệm đó mà miên mật á, một cái mất thiện tâm thanh cởi đó, thì giống như là một giọt nước mà rớt vào cái chảo được đun sôi, thì nó sẽ tan biến là mau. Một cái mất thiện niệm đó, nó thanh cởi thì nó sẽ tan biến là mau cho một người có chánh niệm. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng Đức Vua Như Lan Vương đó xây lập cái thành trì đó, có một người rất khổng rất là thông minh. Thì cũng như vậy, vị tỷ khô tu tập á, có người rất khổng đó là chánh niệm, để loại bỏ cái bất thiện và phát triển cái thiện. Nên thường thường quý vị thấy rằng trong những vị tỷ tư nó có những lúc mà tập chúng ta đó, những cái gì chúng ta thích đó, thì các ngài không cho chúng ta làm, mà những gì chúng ta không thích đó, các ngài bắt chúng ta làm. Có nhiều người họ như là những người tỷ phương á, họ quý vị thấy ông nhất cũng rất thiền đó, người rất công thiền lắm, nhưng mà các ngài là không cho công thiền bắt ra làm việc để thấy cái tâm phản ứng. Cho đến lúc nào mình thấy được cái tâm phản ứng đó, thì các ngài mới biết được mình đã vượt qua. Còn con người chúng ta đó, lòng tham tùy duyên đó, nó có những lúc có tùy tăng, và trong những cái thấy nghe ngửi nhân động, những cái vừa lòng vừa ý với chúng ta đó, tham tùy duyên nó tùy tăng, nhưng mà chúng ta rất là khó biết. Hoặc là những gì đó không vừa lòng thả ý với chúng ta đó, tâm tùy duyên nó rất là tùy tăng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng không phát hiện được nó. Như vậy á, vì người đó dù là nói không phiền, nhưng mà người đó vẫn không có niệm. Thì có niệm là đã phát hiện được rồi, nhưng mà vì người đó không có niệm nên tham và sân nó vẫn tùy tăng trong người đó, và nó đã lớn rất là nhiều. Nên như vậy á, thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi á, người đó có nghĩa là không phát hiện được cái điều thiện. Có nhiều khi người đó coi những cái điều thiện nó là tầm thường, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Niệm thanh khởi là nó thấy được điều thiện, thì nó biết được điều thiện. Còn nếu mà thấy điều thiện mà mình thấy điều thiện đó mình còn chê nhỏ, thì mình coi chừng nó không phải là cái tâm thiện thật sự, mà nó có thể như là vị tỷ cô đó nói Đức Phật phát nguyện thành chánh đẳng giác lâu quá đi, thôi mình phát nguyện sinh văn cho nó mau, nhưng mà cuối cùng khi nghe thành Phật mà vị này vẫn làm có keo được. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái tâm tham ngủ mộng của chúng ta nó mới có nhiều cái hình thức. Mà khi mà mình có một cái sự mà không vừa với những cái điều mình cho là những cái việc thiện nhỏ đó, thì chính là lúc bây giờ là cái tâm bất thiện của chúng ta, chứ không phải là cái tâm thiện. Thì cái tâm thiện mà có niệm đó, thì việc nhỏ là cũng không có từ chối hết. Bởi vì chúng ta thấy một cái người chánh niệm đó, từng cái hơi thở ra vào người đó phải chánh niệm. Khi mà người đó khi mà biết được cái việc thiện nào đó, thì cái tâm niệm thiện nó ghi nhận một cái chuyện đó, thì vị này phải thực thi. Còn vị này nghĩ rằng ta chê cái chuyện nhỏ này ta không làm nữa, thì chúng ta coi chừng nó không phải là cái niệm thiện, mà có thể là đó là một cái loại bất thiện nào đó mà chúng ta thân phận chúng ta không biết được. Giống như là tham mà chúng ta lựa chọn vậy đó. Bởi vì chúng ta hiểu là cái tham lựa chọn, nó lựa chọn những cảnh vừa lòng, những cái gì không vừa lòng nữa, nó không có lựa chọn. Thì nó là tính chất của tham, chứ không phải tính chất của trí. Thì chúng ta phải tu tập thì cũng có cái khác biệt, như vậy thì chúng ta mới thấy được một cái người có chánh niệm thì bất cứ việc thiện nhỏ nào họ cũng không bỏ, và tất cả những điều bất thiện là họ cũng phát hiện ra, những cái lòng nhỏ là dù ít họ cũng phát hiện ra. Như vậy thì một cái điều mà Đức Vua có một cái người canh giữ để ngăn chặn những bọn họ có những đặt thuốc vào đó. Thì cũng như vậy, một người mà tranh những cái tâm đó, để ngăn chặn những cái bất thiện tâm đó, thì những cái thiện tâm lúc nào cũng có, giống như những cái thần dân tốt đẹp ở trong cái kinh thành của vua Triệu Lương Kinh Thương. Và bất thiện tâm nó giống như là những cái bọn thảo phố, những bọn tường hồ ác phá, rồi nó lẫn lộn chen vào và nó đã hủy hoại cái thành phố của đức vua Triệu Lương Vương, cũng như là nó phá hoại từ tu tập của một người tu tập mà không có thiết lập gì. Kính bạch đến lại đưa gì để chúng tôi xin trình bày bài học hôm nay, có tính đưa là trình bày bây giờ thì thực sự mấy bữa dài thì vi phụ đám ma thì cũng không có vẻ thành người. Hồi nãy nhìn tới nhìn lui thì thấy có một mình tưởng có bất phận thôi. Nên chúng tôi cũng cố gắng trình bày, nhưng mà bây giờ thì tôi cảm thấy cái cổ của mình nó cũng không có được tốt lắm rồi. Nên chúng tôi xin chỉnh giúp cho buổi dạ hôm nay tới như là trình bày. Và con cũng kính ảnh lễ này cũng có thể chiêu ngày mới vừa tăng lâm và tăng lâm tộc. Kính chia phần cuối đến chia phần cuối tăng, cũng là cô nữ với Việt Nam tính nữ. Kính chia phần cuối này đến từ bà tiên sĩ của Mời Tình Trần và tháng ngày hôm nay. Kính chia phần cuối đến tất cả chúng sanh và giống loại sự ảnh môi tháng hóa hay những người bây giờ thì mình đã biết là từ tổng hợp tăng với điều hợp của buổi học hôm nay.
Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng rất nhiều đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ thượng tọa Đệ Siêu mới vừa quan lâm tọa rung, kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe thượng tọa Pháp Đăng giảng cái bài học hôm nay nói về đặc tính của vua Triệu Lương Thánh Vương. Thì giờ này thì nhìn đi nhìn lại thì chúng con chỉ có thấy là thượng tọa Thiện Siêu, thượng tọa Pháp Đăng và chúng con thôi. Cho nên là thượng tọa Pháp Đăng vừa giảng xong, con xin có thấy được trách nhiệm là điều hợp với bài học hôm nay với thời gian còn lại. Thì trước tiên đó thì con xin tỉnh thượng tọa Thiện Siêu, nếu thượng tọa nghe được thì con xin tỉnh thượng tọa quan nghĩ họ luận dùm cho cái câu đầu tiên. Rồi dạ sa thú, con thấy là thượng tọa đưa tay. Kính bạch thượng tọa, ở đây có cái đặc tính của vua Triệu Lương Thánh Vương á, thì nói rằng là với một cái vị mà cũng như là một cái người tu hành á, tha thiết tu tập á, thì nên để ý cái tầm đến cái sự suy nghĩ về tầm cầu ái dục, quán hận và ham ái, tức là dục đến ba, suy nghĩ đến ba cái tư duy bất thiện ấy, thì với một người tu tập thì mình cần phải tu tập như thế nào để mình điều chế về ba cái tư duy bất thiện, tư duy về ái dục, tư duy về quán hận và tư duy về ham ái. Con kính thỉnh thượng tọa Thiện Siêu quan nghị thảo luận dùm. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ.
Là Bụt Tha Dạ. Kính thỉnh lễ tâm hợp. Kính chào thượng tọa Phật Tư, thượng tọa Đăng, cùng những bà phụ nữ là theo dõi tiền. Hôm nay chúng tôi cũng nhận cái ngày hợp lệ khi pháp tổng buổi tối chúng tôi cũng thấy mệt, nên định sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày tết khi pháp những ngày tết. Nhưng mà vừa rồi thì có Phật tử em kia nhắn tin hình chúng tôi vào, bởi vì ở trong rừng chỉ có hai vị và tôi ở đang trong tập tăng thôi, nên chúng tôi vào đây để tiếp trong cái phần thảo luận. Kính bạch như vậy đến thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái chế lượng ba cái tà thế duy, chúng ta phải nhớ đến ba cái pháp môn tu tập để chế lượng. Tà thế duy tức là dục tư duy hay là dục tâm, tâm tư duy hay là tâm tâm, và hải tư duy hay là hải tâm. Cái sự tìm kiếm hay là cái sự suy nghĩ về các việc là suy nghĩ đến những cái khoái lạc của sắc thân hương vị xúc, gọi là dục tư duy. Đối với dục tư duy này thì vị hành giả nên tu tập một quán niệm về xuất phát tại nhà, tức là suy tưởng cái thân bất tịnh như là thấy cái thân này là khổ bệnh tật, khổ lý trường từ cái ngọn tóc trên đỉnh đầu cho đến gốc chân, được bao phủ bởi da, trong đó có thịt gân xương tủy thận tim gan phổi và ruột và non và mấy phần. Rồi suy xét về mặt đàm mũ máu, được mắt mồ hôi kiến nhớ cái tiểu thân thân này, cứ mỗi một món thể cực như vậy đó, vị hành giả nghĩ đến cái nơi chốn của thể trực đó ở trên thân, ví dụ như tóc ở trên đầu, trên đỉnh đầu và nó mọc trên da đầu, vân vân. Rồi xét đến cái màu sắc như tóc màu đen hay là màu hung hoặc là màu bạc, màu trắng trắng bạc. Rồi suy xét đến cái mùi vị, chẳng hạn như tóc rồi có cái mùi khét, vân vân. Rồi suy xét đến cái hình dáng tóc có cái hình sợi dài. Mỗi một cái trường chúng ta suy xét những cái khía cạnh đó, rồi chúng ta quán xét rằng tóc là vật đáng gớm, tóc là vật đáng gớm, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái tư tưởng đó. Như vậy thì trong suốt bao hai thị trường cơ hành giả cứ suy tưởng là năm tóc lông móng răng da, da lông móng lông tóc, cứ suy xét vào điều đó. Nhưng mà có khi hành giả thì lại thích hợp với cái món thị trường khác, chẳng hạn như là suy nghĩ đến cái mật đàm mũ máu nước mắt, mật đàm mũ máu nước mắt và mồ hôi miếng nước nhớt nước tiểu, cứ suy xét như thế để do tâm này lớn về thân này, chán thân này. Xin lỗi quý vị, chúng tôi có đi. Chúng tôi tiếp tục để câu trả lời ở đây thưa quý vị. Khi mà mình tu tập và mình thường xuyên suy tưởng về cái thân này là quế trường, là một ổ bệnh tật, thì nhờ tu tập Asupasanya, cái đề mục của thân bất tịnh, chúng ta nghe một thời, chúng ta suy tưởng một thời gian, thì tự nhiên thì là chúng ta không có cái sự mơ tưởng, nghĩ tưởng, suy tưởng đến cái dục tư duy. Điều này chính Đức Phật Ngài đã dạy cho Tôn giả Rahula. Tôn giả Rahula trong Trung Bộ Kinh đó là cái pháp môn thứ nhất. Còn thứ hai là tâm tư duy. Một người dễ hay nổi nóng, hay tức giận, hay buồn phiền khi mà gặp nghịch cảnh, thì đối với cái tâm tư duy này, vị hành giả phải dập tắt, phải dẹp bỏ bằng cách là chúng ta tu tập metta karuna, tức là tu tập về từ tâm. Tu tập từ tâm là như thế nào? Trước hết là các vị hành giả thấy rõ cái sự khổ tâm lo, cái tâm sân, thấy rằng mỗi khi mà mình khởi lên tâm sân, tâm mình không có vui và mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Do đó vị hành giả cố gắng ngăn chặn cái tâm sân đó bằng tâm từ, nghĩ rằng mong cho tôi được sự an vui, mong cho tôi đừng có khổ, dù cho khổ thân hay khổ tâm cũng đừng có khổ. Nếu chúng cô không biết, chúng cô không biết, mong cho tôi được sự an vui, mong cho tôi đừng có khổ. Cứ tu tập như vậy cho đến khi tâm của vị hành giả trở nên mát mẻ rồi, lúc đó mình liên tưởng nhớ đến chúng sanh, các loại ở trong thế gian này, từ người chư thiên, phạm thiên, nhân loại, luôn tả loài bằng sinh, loài hữu tưởng vô tưởng, hữu tắc vô tắc, rồi chúng ta suy tưởng đến chúng sanh đó, xong với chúng ta khởi lên cái lòng từ ái, mong cho chúng sanh đó được sự an vui. Trước khi ta hoàn túc, biết chúng ta hoàn túc là mong cho chúng sanh đó đừng có khổ, được vui hết khổ, mong cho chúng sanh được vui hết khổ, cũng như chính bản thân mình mong cho mình được vui hết khổ vậy. Nhờ tu tập từ tâm hay gọi là từ tâm giải thoát mà vị hành giả sẽ diệt trừ được cái tâm tư duy. Điều này cũng chính do những cái tôn dạy, cái tôn dạy trong lá ở trong Trung, rồi tất cái hận tư duy hay là hại tư duy đó, gọi là nguyên nhân ta với tất cả, hay là nguyên nhân ta tăng tất cả. Thường thường thì cái tâm phàm phu chúng ta sống đối với mọi người xung quanh, đối với những chúng sanh, chúng ta thường hay có cái ác ý. Mỗi khi mà chúng sanh bên kia mà họ xúc phạm đến mình thì mình khởi lên cái tâm ác ý, nghĩ rằng làm sao để hại, để làm sao để làm cho chúng sanh khác phải bị khổ đau, làm sao cho chúng sanh khác phải bị triệt tiêu, vân vân. Mình suy nghĩ cái cách đó thì gọi là hại tư duy. Ngay cả cái việc mà mình khi mà mình khởi lên cái ác ý với chúng sanh, mà khi nghe chúng sanh đó mà bị tai nạn hay là bị bệnh tật gì đó, cái tâm mình cũng hả dạ, cũng hài lòng nữa, thì đó là hại tư duy. Bây giờ một vị hành giả muốn tu tập để triệt tiêu cái hại tư duy đó là phải tu tập về tâm bi, về karuna, tức là cái sự động lòng xót thương chúng sanh như thương chính bản thân mình, thương chúng sanh khác giống như là thương người thân của mình. Rồi khi đó vị hành giả sáng tu tập nỗ lực về đi tâm giải thoát, tức là sau khi mình suy xét cái sự nguy hiểm của cái ác ý thì chúng ta muốn bảo tồn suy nghĩ một điều tập về tập ta được tập một con người chân tu, mong cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi sự khổ đau vân vân. Chúng ta cứ tu tập an trú tâm minh như vậy đó thì hận thì hại tâm nó sẽ được trừ diệt. Điều này cũng do Đức Phật đã thiết cho tôn giả Rabula. Ở đây chúng tôi nói tóm lại tức là khi mà nói đến cái vị hành giả mà tu tập đến tánh của vị chuyển lương vương là nhiếp phục kẻ thù thì ở đây chúng ta phải nhiếp phục ba tà tư duy bằng cách là chúng ta tu tập tưởng bất tịnh để diệt trừ sân để diệt trừ dục tư duy, an trú tâm từ để diệt trừ sân tư duy và an trú tâm bi để diệt trừ hại tư duy. Ngoài ra đó thưa quý vị, chúng ta còn có những cái pháp môn khác, ví dụ như chúng ta quán cái vô thường là nên chát tên nha, quán vô thường đối với thân của mỗi này hay là đối với sự vật xung quanh người và vật ở ngoài thân này ra, chúng ta cũng quán thấy cái sự vô thường biến hoại cuộc đời phụ du gia tài do vậy mà dục tư duy nó có sinh khởi. Rồi khi mà chúng ta quán được sự khổ thì cái sân tư duy và hại tư duy nó được được diệt trừ. Chúng ta quán thấy cái đời sống sanh tử luân hồi là khổ là như vậy, có cái thân này khổ là như vậy, cho nên lúc đó chúng ta không còn ác ý đến cái thân chung sanh hận của chúng sanh khác hay là não hại chúng sanh khác nữa. Lúc đây là những điều mà tôn giả Sariputta đã thuyết cho các vị tỳ kheo về cái ý nghĩa quán vô thường khổ để diệt trừ cái dục tư duy và cái sân hại tư duy. Ở đây chúng ta có rất nhiều cái pháp môn tu tập. Đối với những cái pháp môn tu tập đó thì chúng ta tu tập thường xuyên liên tục, và khi mà chúng ta tu tập như vậy chẳng những là nó dẹp ba cái tà tư duy mà chúng ta tu tập về quán bất tịnh hay là quán từ tâm hay là an trú, tu tập về vi tâm nó sẽ giúp cho chúng ta hiện tại lạc trú. Cho nên bốn cái pháp này cũng gọi là từ bi di tả, cũng gọi là Brahmacharya phạm trú hay là Sanghari tức là lạc trú. Đó là những điều mà chúng tôi xin được giải thích theo cái câu hỏi, trả lời cái câu hỏi của trường hợp tân như vậy. Không biết là sự vật tân nhân còn có mặt ở rung rung không? Xin hỏi sự vật tân có mặt ở rung rung không? Dạ. Bây giờ hiện tại chúng ta chỉ có ba vị thôi, cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta luân phiên để hỏi và để đáp. Sự tổ pháp tư đã hỏi chúng tôi rồi thì chúng tôi xin hỏi thưa tòa thượng đăng một câu. Sau khi thượng tòa thượng đăng trả lời xong, hãy hỏi thượng tòa thượng tân. Thượng tòa thượng tân trả lời xong hỏi lại chúng tôi vân vân. Chúng ta như vậy có một sự lưu phiên. Rất là quan trí hôm nay vẫn có mặt được một hai vị thượng tòa để giúp cho rung sinh hoạt đều đặn, không có bị gián đoạn. Không biết là thượng tòa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Xin hỏi một lần nữa, thượng tòa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ, ai đã thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng, chúng tôi rất là hoan nghênh. Ở đây khi nãy chúng tôi mới vào trung cho nên chúng tôi không có nghe được cái bài giảng của thượng tọa Pháp Đăng. Khi mà chúng tôi xem qua cái bài kinh chỗ này có nói đến cái đặc tính của cái vị Di Chuyển Lưu Vương, ngài nhiếp phục người khác bằng bốn sự nhiếp phục. Ở đây bốn sự nhiếp phục đó là như thế nào, xin thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ giải thích để cho Phật tử hiểu rõ. Nhưng mà nếu như đã được thượng tọa Pháp Đăng đã có giải thích rồi thì xin cho chúng tôi biết thì chúng tôi có thể nêu bỏ khác. Xin thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Pháp Đăng. Dạ, kính thưa ngài, kính lễ thượng tọa. Thực sự thì hồi nãy thì con giảng chỗ này thì con thấy cái chỗ này chắc thì không có coi trong cái cuốn Mali được. Nên thì con giảng nói về bốn cái thanh tịnh giới. Thì không có nói mà bốn cái ngoài hiền con nhỏ đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà thực sự thì cái điều này thì thằng tình tọ tỉnh tình tọ nói với con thì con xin tỉnh con xin tỉnh đừng tọ thảo luận cái câu này chút xíu. Đây thực sự là nãy con giảng thì con cũng hơi mẫn ở cái chỗ này nên con cũng muốn có tình tọ vào để tỉnh đừng tọ nói về vấn đề này không thể tiện.
Xin cảm ơn thượng tọa Pháp Đăng. Ở đây chúng tôi chỉ gợi ý rồi thì thỉnh thượng tọa Pháp Đăng nó giải thích sơ qua cho Phật tử hiểu. Ở trong kinh văn Pali thì cái chỗ này cái tiếng gọi là nhiếp phục bằng bốn cách, chữ tăng gà hát, chữ tăng gà hê tập ta tức là cần phải nhiếp phục bằng bốn cách vị hành giả, cũng giống như là tính của vị chữ lương vương đó. Thì chữ tăng há đúng ra là cái chỗ đó dịch là nhiếp pháp, tính nhiếp pháp. Có lẽ là thượng độ đăng cũng biết tướng nhiếp pháp, tức là bốn pháp mà để thu phục nhân tâm của vị chữ lương vương là bố thí, rồi là cha ghét, hay là giết bỏ, xả tài, ái ngữ phi vô cha. Phi vô cha là ái ngữ với lời nói dịu ngọt. Lợi hành á, khá chơi giác và bình đẳng tâm an của ta. Vô chữ lương vương đối xử với người khác bằng tướng chiếc pháp này, cho nên vua mới thu phục được. Thì bốn chi pháp đó thì xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quan Hỷ giảng sơ qua về cái cách mà vị chữ lương vương xả tài như thế nào để nhiếp phục người khác, rồi vị chữ lương vương có lời nói dịu ngọt như thế nào để nhiếp phục người khác, dầu cho kẻ đó là kẻ côn đồ, kẻ trộm cướp, vua cũng dùng cái lời ái ngữ để mình chuyển hóa. Rồi lợi hành, vua chữ lương vương lợi hành đến cho dân chúng ở trong quốc độ như thế nào, và vua chữ lương vương xử sự với dân chúng trong quốc độ bằng cái cách bình đẳng như thế nào. Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy nhé, Nam Mô Tham Đại nhé, Nam Mô Tham Đại nhé. Dạ, con Pháp Đăng Cô Ngũ Đức Thành Bảo, kính thưa Thượng Tọa, kính thưa Tăng Chúng. Việc đem hồn của tiên cộng thầy thật sự thì mỗi lần trong lớp học mình có hình đó thì tiêu nhắc đó thì rất là yên tâm tìm hiểu. Rồi hồi nãy thì con cũng đang do dự cái vấn đề này, thật sự là nói về bốn cái nhiếp pháp mà pháp mà nghe khi mà nghe thì chúng ta nói về bốn con giác á thì con đã hiểu rồi. Nhưng mà lúc đầu thì nhìn vào cái mặt tăng của tiếng Việt thì rất là khó để suy nghĩ. Vì cái vua chỉ mới tính vương thì có đặc tính như vậy, nhưng mà khi nói đến cái việc tỳ khu thì làm cho con này con cũng hơi bị nghĩa là làm cho mình không có nắm bắt cái gì khác. Rõ ràng khi nói đến bốn cái nhiếp pháp thì rõ ràng là rất là rõ ràng rồi. Dạ, khi nói đến bốn nhiếp pháp đó, bố thí là một loại nhiếp pháp. Thì chúng ta thấy nếu mà tính cách nghi vô chuyển lên đến vương bố thí á, để nhiếp phục chúng sanh. Bình thường chúng ta thấy cái Phật này cũng nói trong quá khứ thì cũng đã bố thí, nên bây giờ nhiếp phục chúng sanh rất là dễ. Đối với cái lời dạy mà ngày thuyết pháp giảng đạo thì chúng ta nghe thì rất là dễ để chúng ta chuyển hóa được cái tâm của mình, do cái đời cái con đường không quá khứ mà Đức Phật bình thường bố thí. Như vậy thì vua Chứng Minh Thánh Vương cũng là một cái vị vua mà với bốn vô lượng tâm đầy đủ để sanh làm vua Chứng Minh Thánh Vương. Và trong kinh thì nói cái thời thì vua Chứng Minh Thánh Vương ấy mà với bố thí để giúp phục đó, là khi những người nghèo đói mà những người nghèo đói mà xin đó, thì vua Chứng Minh Thánh Vương cho cái tài sản và vua khuyên nên nhận lấy cái tài sản này để nuôi dưỡng cha mẹ, để ăn uống đúng sót và nên bố thí cúng dường như sau môn gọi là môn để tạo phước đức. Và cái đó là cái lời vua Chứng Minh Thánh Vương dạy dỗ dân của mình. Và khi mà vua Chứng Minh Thánh Vương mà làm đúng như vậy đó thì cái thiên luân bám thì nó hiện lên. Nhưng mà những vị vua Chứng Minh Thánh Vương nào mà khi mà
người ta nghèo khổ mà tới xin mà vua không cho, người ta sanh ra tổn thất. À, như vậy á, thì một cái thời mà vua chuyển người đánh vương bố thí điểm giúp phục chúng sanh, nghĩa là bố thí chuyên chúng sanh, nghĩa là không có nên, không có nên đó nghĩa là làm một việc bất thiện, mà hãy nên đó là ăn uống, nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi những người trong nhà, nhưng mà hãy nên bố thí cũng dùng để tham môn và tham môn chúng sanh. Vô khi như vậy nên một bố thí là một nhiếp pháp. Bởi thường thường chúng ta thấy nếu mà mình có một người nào có buồn phiền căng thẳng đó, mà mình muốn giải bỏ được cái điều đó, mình cũng nên tặng một biết tặng người đó một cái việc gì đó, thì cái lòng căng thẳng của mình hoặc là cái lòng căng thẳng của người đó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó là một cái phương pháp mà Đức Phật gọi là bố thí, là một biết pháp thường năng nhiếp phục chúng sanh. Ái ngữ á là cái lời nói mà mình không nói ác, nó đâm tọc đi dẫn nó nặng mấy cái ít. Thường thường chúng ta thấy là ái ngữ là cái lời nói mà làm cho người ta thấy cảm thấy một cái niềm vui, cảm thấy một cái sự khích lệ, cảm thấy có một sự động viên, có một sự phấn. Thì như vậy đó là một cái lời nói mà làm cho người ta giống như câu chuyện mà Đức Phật kể trong quá khứ, là một cái con bò nó kéo một cái bòn tre, 500 cổ tre. Nhưng mà con bò đó khi mà nói nó đồ chết bầm hay là cái nọ, đồ mặc kịp của con thì nó không có chịu kéo. Nhưng mà vua, cái vị đã thua rồi đó, thì vị về buồn đầu thì con bò nó là nhà anh cao đó, thì chủ đừng có dùng cái lời nói này, mà hãy nói này con ngoan, con hãy làm sẽ đi, hay là này con hãy cố gắng đi, thì con bò nó sẽ kéo được cái một cổ tre mà kéo dài 500 cổ như vậy. Thì cái người đó họ lần sau họ cũng thi đấu với một người khác với số tiền gấp 10 lần, nhưng mà lần này thì người này cổ về con bò và nói con bò kêu con bò đi con, và con bò đã kéo lên được một cái dĩ tre bò nhiều cổ tre liên tục như vậy đó, và cái người chủ được một cái số tiền rất là nhiều. Thì Đức Phật cứ nhẹ nhàng lại vấn đề ái ngữ, một cái lời nói mà có thể lời nói nó làm khích lệ rất là nhiều cho cái người ta, nhưng mà cũng là lời nói mà làm tổn thương rất nhiều và làm người ta nản lòng khối chuyện. Và như vậy thì trái ngữ đó là một cái lời nói mà vua chứng minh đến vương nên nói, đó là nói làm ta khích lệ và thật thánh, nói để động viên, nói để làm cho ta người ta để dịch dậy và vượt qua sự khó khăn. Thì cái lời nói ái ngữ là lời nói mà lời thường chúng ta nói một cái lời nói tốt, nói ái ngữ, nói đúng thời, nói tâm từ tâm bi, nói mà mang lại sự lợi ích, thì đó là nói là cái lời nói ái ngữ của vua của chủ nhân vương để nhiếp phục thần dân của mình và nhiếp phục tất cả những địch quân. Bố thí ái ngữ lợi hành, thường thường cái lợi hành đó là chúng ta thấy nếu mà nói đến cái lợi đó là một cái gì mà lợi hành đó là một cái việc mà chia sẻ lẫn nhau hay là đánh giá công việc lẫn nhau đó, chia sẻ những cái gì mình có được. Như vậy thì cái lợi thành đó là mình nói cái bài toán mà người ta có những cái lợi lộc mà không có làm mờ tâm trí của mình, là những lợi lộc mà mình chia đều cho mọi người đó, đó là một cái đời sống mà rất là nhiều cái sự an vui tốt đẹp cho mình, cho người. Như vậy thì cái lợi thành đó là một cái điểm mà luôn luôn đức vua chứng minh chánh vương á là đề cao cái vấn đề là nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng cũng có nghĩa là có cái tâm vì mọi người phục vụ, có nghĩa là phục vụ vì người khác, phục vụ cho mọi người, giúp ích cho mọi người và dẫn dắt mọi người ở trong cái thiện pháp. Nên từ thường cái gì thấy đối với vua chủ nhân chúng tôi thì thường thường khuyên những người dân của mình nên thọ thì những nguy giới và thường bố thí những việc tham môn mạng môn hoặc là cúng dường cho cha mẹ, và những người có cái tâm vị tha phục vụ vì mọi người thấy được lợi ích của người khác đó, và giúp đến mọi người hoặc là hướng dẫn dẫn dắt khích lệ tất cả những người đó an trú trong những chuyện pháp, đó là những cái lời thành mà những cái lời thành đó là tiến hóa ở trong tiềm thức. Còn đồng tự, đồng tự thì chúng ta gọi là bình đẳng, có nghĩa là mình đối xử hòa đồng với mọi người, mình không có coi những là bình thường những cái vị vô chủ trên bơ lấy thoát tình cảm, chứ không có coi cái tự ngã của mình, hoặc là không có đối xử thậm tệ với những người khác, mà luôn luôn lúc nào cũng đối xử hòa đồng hòa hợp với mọi người, cũng đồng vui đồng khổ với mọi người, hoặc là mình biết nhìn những điểm tương đồng với mọi người, mình phát triển, thì đó là những cái bình đẳng hay là những cái lợi thành hay hiện nay hay gọi là đồng tự. Mình gọi là người tu sĩ đồng vui đồng khổ chứ tăng đó, nó cũng có nghĩa là cái vấn đề này. Rồi đối với vua chuyển lên đến vương đó, cũng đồng vui đồng khổ, đối với dân chúng của mình, coi dân chúng của mình giống như tay chân vậy đó, thì cái người này biết đối xử như vậy đó thì không bao giờ làm dí loạn lên những cuộc dí loạn, mà đối với mọi người đã tự tự giống như tay chân của mình, và bước thương yêu quý trọng tay chân của mình cũng giống như vậy. Một người mình tự tự đồng đẳng như vậy, không đồng vui không khổ như vậy đó, thì người đó sống biết nhìn đến những cái điểm tương đồng và tình thường. Trong đời sống thì mình gọi là những người không có lập gì, những người sống nhiều hướng dẫn của cộng đồng và sức mạnh của mình chúng. Bữa hôm nay thì Thượng Tọa vào, Thượng Tọa đặt câu hỏi này các vị tìm thấy. Con nghĩ Thượng Tọa hỏi Thượng Tọa xong rồi, hồi nữa con hỏi cho Thượng Tọa thì con cũng hỏi về bốn pháp này. Vì mãi thì con giả thì giả vậy, chưa thực sự lương tâm thì cũng còn chưa có thỏa mãn, vì không biết được cái từ Bali nói những pháp gì, mà chỉ nói đến bốn cái điều nhất cục thôi. Có nghĩa là nên Thượng Tọa đã hỏi thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì có lẽ là mấy bữa đại đám ma thì con cũng rất là mệt, cũng rất là đau khổ, nên bây giờ thì có lẽ là Thượng Tọa đặt một câu để cho Thượng Tọa cần trả lời chị ân Thượng Tọa để xin nhận biết cho Thượng Tọa.
Kính thưa quý vị, giờ đây chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa là giờ rồi, nên Thượng Tọa phát tâm trở lại rút kết bài học, và không biết hôm nay chúng ta có được có cái bản tin hay không. Xin Thượng Tọa phát tâm điều học. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân Thượng Tọa tự thiểu rất nhiều, cũng tri ân Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua về cái bài học về những đức tính của bốn cái đức tính của vị vua chủ nhân thiên vương, và cái bài học hôm nay nói đến cái sự hành trì của một cái vị hành giả dựa trên bốn cái đức tính của vị chủ nhân thiên vương. Ở đây đó thì chúng tôi xin được nói đến cái bản tin. Bây giờ còn thời gian còn lại sẽ cho đọc bản tin. Bản tin hôm nay là bản tin số 3275. Bản tin này nói đến sự tiến bộ trong kỹ thuật in ấn, kỹ thuật gỗ, in gỗ, kinh điển, Phật giáo trở nên tệ nạn và trì trệ. Bản tin này do đạo hữu Vô Bất Kỳ trình bày đến như ngày và quý vị. Bây giờ thì xin mời đạo hữu Vô Bất Kỳ đọc cho bản tin hôm nay.
Cảm ơn ngài ạ.
Nam mô
Bụt Đà Nhất, Nam Mô Phật Hoàng, Nam Mô Sa Di Đà. Kính lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý thầy quý thầy chúng con. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Nhật Quỳnh, Nguyễn Ngọc và Tuấn Hạnh. Các bạn đi Ngọc Hồ, ngày 17 tháng Giêng năm 2014. Tôi không phải là một chuyên gia trong kỹ thuật tinh trên gỗ, do vậy tôi chỉ có thể chia sẻ một số kinh nghiệm hạn chế trong chủ đề này. Phụ thân tôi đã dùng những năng lượng hư của ông tại Nam Thân kinh doanh các mặt hàng kỹ mỹ thuật Tây Tạng, gồm các sản phẩm như chụp đèn làm bằng gỗ. Đó là một thương hiệu khó khăn vì ông phải lục soát tất cả các cửa hàng khác để chắc chắn cửa hàng đó không sao chép lại mẫu hàng của mình. Ông thu xếp cho tôi theo học khắc gỗ với một vị lạc ma Phật giáo trong những ngày nghỉ lễ dài, lúc mà tôi có thời gian để ngồi hàng giờ trong một căn phòng nét hương trầm và đèn đốt bằng bơ lỏng. Trong lúc bị thôi miên đã quyết tụng kinh và tính tấm tường một ngôi chùa gần đó. Đầu tiên chúng tôi đến một người thợ rèn để mua các dụng cụ chạm trổ. Là người mới học nghề, tôi chỉ cần một bộ đồ nghề đơn giản gồm có 13 con dao với các lưỡi dao hình thù khác nhau, có một bộ dao chạm trổ với lưỡi dao cong. Cái lưỡi có đường kính chỉ vài mm, được làm từ một chiếc nhang dược. Hay trong các lưỡi dao lớn hơn được dùng cho những động tác thô, được làm từ những cây bắc quý. Rồi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho các khối gỗ. Tôi sẽ chạm trổ một mẫu vẽ đơn sơ mà tôi tin là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi trong tư thế tọa thiền với hai bàn tay chạm đất. Đức Phật hòa được sao chép xuống một miếng giấy làm bằng gỗ lót ta, loại giấy sản xuất tại địa phương này, làm từ phần mềm của những cây lót ta có chất lượng cao, chống được sự ẩm ướt hỏng hóc và ngay cả sự tấn công của sâu bọ. Kể đến chúng ta được một trại một lần đó cung cấp cho chúng ta một mảnh gỗ vừa với mẫu vẽ kích thước khoảng 30 hoặc 40 cầu mở. Gỗ được lấy từ cây hao dư màu vàng nhạt có vân, mặt sau bản khắc họa được tiến vào khí gỗ đã ngâm trong dầu mường tạt 24 giờ đồng hồ để dầu thấm đều vào gỗ. Mặt gỗ được khứa nhiều vết trung quanh mẫu vẽ chất dầu cũng làm cho mẫu vẽ trên giấy lộ rõ dễ khắc hơn. Chất lượng bản chạm trổ tùy thuộc vào kỹ xảo và cách thực hành. Vết cắt càng sâu, thanh gỗ càng lâu bị hư hoại, tuy nhiên có nguy cơ gỗ sẽ bị nứt. Không khó khăn gì để cắt rời mẫu vẽ, khó nhất là các bản văn cần được lưu giữ. Thành phẩm của một người chuyên nghiệp được phân biệt qua phong cách hoặc kiểu viết của họ. Kinh văn Đức Phật dùng cho chư tăng trong việc cầu nguyện được tinh trên cả hai mặt của một mảnh giấy của gì. Những thanh giấy này được dán vào giữa những tấm bìa có hoa văn bằng gỗ hoặc kim loại. Với sự phát triển của kỹ thuật in ấn, việc in bằng gỗ trở nên tẻ nhạt và chậm chạp. Những buổi tinh tụng ngày nay thường được sao lại. Tại sao chúng ta phải in trên gỗ? Đó chỉ là hình thức nghệ thuật hay là phương tiện hiệu quả để in lại kinh văn. Kỹ thuật in cổ truyền liên hệ với toàn bộ ngành văn hóa qua việc chuẩn bị dụng cụ khối gỗ mực bài giấy, thêm vào đó là kỹ xảo chạm trổ và in cái đẹp. Thành phẩm không bao giờ có thể được sao chép lại bằng kỹ thuật, chắc chắn đó chỉ là làm hoài cổ. Nhưng những tác phẩm mỹ thuật như thế cần được giữ gìn để chúng ta truyền lại một di sản tinh thần cho thế hệ tương lai. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm nay Phật Đà Nhất còn kính thỉnh sư trở lại điện hành diễn đàn. Kính thỉnh sư.
Dạ, ta cũng kính tri ân, cảm ơn đạo hữu Hồ Bất Kim cũng như là cảm ơn cô Như Hoa đã dịch cho bản tin hôm nay. Ngày mai đó chúng ta có một cái bài học ví dụ về đặc tính của đổi mới và sẽ được chúng tôi để siêu ở nhà cho bài học ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý vị, chúc những ngày quý vị giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay là mạo xin hồi hướng và chị ân chị cùng được.
Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.